làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Con cò già theo hát đến sông, người không tu đạo thuyền không bến về.
Khai thị trong khóa tu Phật thất, Hòa thượng Đạo Chứng, người dịch Thích Nhuận Nghi, người đọc Chiếu Thành.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net.
Lời giới thiệu. Về phương diện tư tưởng và hành trì tu tập giải thoát, tập sách khai thị này sẽ đưa các hành giả đến môi trường sống thoáng mát viên dung, cõi tịnh độ, có năng lực chuyển hóa những cố chấp phiền não khổ đau. Với tư cách một hành giả tu tịnh độ Phật tử người Hoa, tác giả đã thấy được sự suy yếu của Phật giáo ở Trung Hoa và đã nêu ra nguyên nhân. Quý Phật tử biết Phật giáo vào đời Đường vô cùng hưng thịnh và đến triều Tống dần dần suy yếu vì lý do gì? Vậy, với tư cách một hành giả tu tịnh độ người Việt, quý Phật tử chúng ta tu tập thế nào? Mong sao đừng lặp lại như Phật giáo Trung Hoa. Quý vị cần suy ngẫm chỗ này. Việc thiền sư Tỉnh Lự đã tu chứng niệm Phật Tam Muội đã nói lên điều gì? Sau cùng, với tư cách hành giả tịnh độ viên dung, quý Phật tử sẽ thấy cõi tịnh độ ở khắp mọi nơi trong vô lượng quang, tinh hoa Phật Pháp như buổi bình minh rạng ngời. Tôi chân thành tán dương những dịch phẩm như thế này. Chùa Đức Sơn, Quý Thu năm Ất Dậu 2005, Thích Quảng Hạnh.
Lần chan kinh cũ xưa, chỉ
thoát nhiên bừng tỉnh, ô Phật đã trong ta. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật.
Hòa Thượng Đạo Chứng khai thị trong khóa tu Phật Thất 7 ngày. Ngày thứ nhất. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu niệm Phật 7 ngày tại chùa Thiên Ân. Tôi sẽ nói cho quý Phật tử về trạng thái tâm và phương pháp niệm Phật. Ý nghĩa và mục đích của khóa tu Phật Thất là ngoài việc chuyên tâm trì danh hiệu Phật A-di-đà liên tục trong 7 ngày, còn có ý sâu xa là mỗi hành giả phải ấn định thời gian và thành tựu cho chính mình. Đó là mục tiêu và cũng là động cơ thúc đẩy quý vị khởi phát Bồ Đề tâm tu tập. Sau thời gian tu niệm 7 ngày, bản thân mỗi vị phải cảm nhận sự an lạc qua pháp môn đang hành trì tu tập, giúp cho mình thay đổi và tiến bộ từ thân tâm của chính mình. Được như thế, quý vị mới thấy giáo pháp mầu nhiệm của Đức Phật nói ra. Hôm nay, sau thời khóa tu tập, tôi thấy một số vị tiếp tục dụng công lễ Phật. Bên cạnh đó, có số vị ngồi chơi hoặc đi dạo nói chuyện với nhau. Nếu quý vị vào đây tu tập mà cứ tranh thủ nói chuyện như thế thì làm sao thành tựu được? Chúng ta đây ai cũng biết khóa lễ tụng kinh buổi chiều có bài kệ của Bồ Tát Phổ Hiền cảnh tỉnh chúng ta. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm. Nghĩa là một ngày đã qua, mạng sống giảm dần. Nếu như Vua Diêm Vương sai ngục tốt đến đòi mạng và nói: ông chỉ còn sống 3 ngày thì tôi sẽ bắt về Diêm Chúa, thì quý vị nghĩ sao? Ngày lại trôi qua, cái chết đến với chúng ta rất gần. Khi đại hạn vô thường đến thì quý vị lấy gì bảo đảm cho sự ra đi của mình? Quý vị tu tập mà không thấy điều này thì công phu tu tập quý vị khó có tiến bộ và thành tựu kết quả được. Tài sản vật chất quý vị có mang theo được không? Chắc không được. Vậy chúng ta mang theo gì đây? Chỉ mang nghiệp theo mình mà thôi. Dạng ban đới bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Nếu nghiệp thiện thì quý vị sanh về cảnh giới lành, nghiệp ác thì sa vào tam ác đạo chịu khổ 100.000 muôn số kiếp. Quý vị suy nghĩ và quán chiếu như vậy thì mình dụng công tu tập rất hiệu quả, vì không có ai thương mình và lo cho mình bằng chính mình lo cho mình. Quý vị nên chú ý điều này. 1. Phương pháp niệm Phật. Hôm nay là ngày đầu tiên trong khóa tu 7 ngày. Trước tiên tôi nói về tâm và phương pháp niệm Phật để giúp cho quý vị tu tập đem lại những kết quả an lạc. Bước đầu tiên nên quán pháp giới tánh tất cả do tâm tạo, tức là chúng ta quán toàn bộ các cảnh vật xum la vạn tượng trong vũ trụ này đều do tâm thức biến hiện ra. Khi tâm thức biến hiện thì có phân biệt tốt xấu, được mất hơn thua, làm cho tâm chúng ta điên đảo thị phi nhân ngã, để rồi mãi trôi lăn trong 3 cõi 6 đường. Nếu làm người thì thích sướng ghét khổ, làm chúng sinh ở địa ngục thì thích khổ ghét sướng, làm loài ngạ quỷ thích sân hận ghét từ bi, làm loài súc sinh thì thích ngu si ghét trí huệ, làm người thì thích sướng ghét khổ, nhưng không biết làm sao để dứt hết khổ. Ở cõi trời cũng thế, cũng thích sướng ghét khổ mà không biết làm sao dứt khổ. Chỉ có cảnh giới chư Phật và Bồ Tát mới giúp chúng ta thoát ra khỏi những cảnh khổ vui đối đãi này. Cho nên, trong khóa tu niệm Phật này, quý vị phải nhất môn thâm nhập, chuyên sâu một pháp môn, dựa vào lòng chân thật, lòng thành khẩn cung kính mà trì niệm danh hiệu Phật. Chớ để thời gian trôi qua một cách uổng phí, dù chỉ là 1 phút thôi. Quý vị nên biết, một chút thời gian là một chút sinh mạng. Nếu không dụng công, mình sẽ gia tăng tội nghiệp. Chân thật dụng công thì tăng trưởng thiện căn. Vì vậy, tôi mong quý vị hãy thành tâm thiết tha niệm Phật thì mới không phí thì giờ, mà đời quý vị thật là có giá trị. Tiếp theo là niệm không ra tiếng, tức là niệm thầm. Mỗi câu niệm phải do tâm chủ đạo để cho miệng niệm. Tâm là chủ, miệng là công cụ. Câu danh hiệu Phật phải đề khởi từ nơi tâm, rồi thâu nhiếp về lại tâm. Nếu niệm Phật chỉ miệng niệm mà không tương ứng với tâm thì giống như máy cassette, khó có thể giúp chúng ta chuyển hóa những tập khí bất thiện nơi thân tâm của mình. Niệm Phật nên tập trung tinh thần chuyên chú chánh niệm theo câu Phật hiệu A-di-đà. Tâm đề khởi câu A-di-đà Phật, tai nghe rõ từng câu. Nếu chỉ miệng niệm mà tai chẳng nghe thì hơi khí thoát ra ngoài, niệm lâu ngày sẽ dẫn đến tán khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm hại cho thân thể. Khi chúng ta niệm danh hiệu phải từ nơi tâm chúng ta niệm ra, cũng từ nơi tâm mà thâu nhiếp danh hiệu vào. Niệm chẳng phải chỉ miệng niệm, nghe chẳng phải chỉ tai nghe. Nếu quý vị chỉ miệng niệm dùng tai nghe thì quả từ nơi thận dương, thận trái bốc lên đầu, dẫn đến các hiện tượng miệng đắng, lưỡi khô, chóng đầu, thậm chí khi ngủ có những hiện tượng không an bình trong giấc ngủ. Quý vị thường nghe nói về tâm, một danh từ nghe rất trừu tượng. Nói cho quý vị dễ hiểu là khi quý vị dụng công tu tập, nó là sức chú ý và tập trung. Khi chúng ta niệm Phật, hơi, khí phải hòa nhịp với câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu từ nơi tâm đề khởi, khí thì đưa lên theo danh hiệu Phật và thâu nhiếp trở về nơi tâm của mình, thì khí sẽ giảm xuống. Như vậy sẽ tạo ra hai trạng thái là một thăng, khí đưa lên, và một giảm, khi tâm thâu nhiếp vào, tạo sự quân bình cho cơ thể, dẫn đến khí huyết điều hòa. Khi khí huyết điều hòa mới giúp cho thân tâm an định. Khi an định thì chúng ta dụng công tu tập mới tinh tấn lâu dài và có hiệu quả được. Vừa rồi là tôi trình bày về phương pháp niệm Phật. Trường hợp này thích hợp khi quý vị tu tập một mình. Còn nếu khi tu tập cùng đại chúng thì phải hòa nhập với mọi người và niệm theo sự nhịp nhàng âm điệu giữa tiếng chuông mõ. Nghe âm thanh rõ ràng mà niệm. Khi cùng đại chúng tu tập, mình phải chú ý âm điệu của đại chúng niệm mà mình niệm theo để hòa nhập với mọi người, không được làm theo kiểu bộ dạng độc tụng những âm điệu kỳ quái, làm khuấy nhiễu sự chuyên tâm của đại chúng. Người công phu niệm Phật thành tựu kết quả, chẳng cần phải niệm âm thanh lớn hay nhỏ, mà điều quan trọng khi niệm, tâm phải nghe rõ ràng minh bạch. Nếu trong khi tu tập mà buồn ngủ thì chúng ta dùng hai tay xoa mắt và mặt cho nóng, mở mắt lớn ra, niệm lớn tiếng lên, tạo cho tinh thần phấn chấn và xóa tan cơn buồn ngủ. Khi cơn buồn ngủ qua đi, tinh thần trở lại tỉnh táo thì quý vị niệm từng tiếng cho rõ ràng. Chúng ta không nên niệm tốc độ nhanh quá hoặc quá chậm. Nhanh quá thì dẫn đến thần khí chẳng điều hòa, dễ đưa đến thân tâm không an định. Trái lại, niệm chậm quá thì dư nhiều khoảng trống, do vậy các vọng tưởng dễ đang xen vào khuấy nhiễu, làm cho tâm tán loạn. Mỗi người khi công phu tu tập nên khéo léo vận dụng tốc độ sao cho phù hợp với mình. Chỗ công phu niệm Phật có kết quả chẳng phải niệm nhiều hay ít. Nhiều người lầm rằng một ngày mình cần phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu theo số đã định, càng nhiều càng có công đức và hiệu dụng. Do đó, họ niệm một cách gấp rút để đủ số mình đặt ra. Vì bị kẹt vào số đếm nên công phu lâu ngày mà không nhất tâm được. Đây là do sự tu niệm sai lầm. Tuy nhìn bề ngoài thấy tu thì nhiều nhưng kết quả lại ít. Có người hỏi, niệm Phật có cần dùng chổi hạt để lần niệm không? Vấn đề này có hai cách. Thứ nhất, nếu như dùng sâu chuỗi để lần niệm mà bị kẹt vào số đếm thì như trước đã nói sẽ khó đạt được kết quả. Bởi vì dùng sâu chuỗi chỉ là sự trợ giúp ban đầu mà thôi. Giống như người leo núi, Lúc đầu chưa quen phải nhờ gậy chống đỡ mới đi dễ dàng, đỡ mỏi và khỏi trượt chân. Thứ hai, khi công phu tu niệm dần đến lúc thuần thục thì tâm ở trong chánh niệm, khi ấy không cần phải phụ thuộc vào sâu chuỗi. Bởi vì dùng sâu chuỗi là phương tiện trợ giúp cho chúng ta nhiếp tâm về câu A-di-đà Phật, như những lúc chúng ta đi kinh hành, đi nhiễu Phật hoặc đi xe ảo, hoặc khi tán tâm thì chúng ta dùng nó. Nhưng khi chúng ta niệm Phật đến thuần thục thì không cần phải dùng nó, vì lúc đó nếu dùng chuỗi hạt thì chuỗi hạt trở thành ràng buộc và chướng ngại. Vừa rồi tôi trình bày với quý vị về phương pháp trên là khi quý vị tu tập một mình. Còn khi vào tu tập cùng đại chúng thì tránh để những chuyện cá nhân xảy ra cho người này là đúng, kẻ kia là sai, tránh khuấy nhiễu sự tu tập của đại chúng. Người biết dụng công tu tập không phải những lúc mình lên điện Phật hoặc vào thời khóa đại chúng tu mình mới tu, mà bất cứ trong hoàn cảnh điều kiện nào chúng ta cũng vẫn hòa nhập và dụng công tu tập được. Lúc quý vị làm việc, đi kinh hành hoặc trong mọi cử chỉ động tác cũng như trong mọi lúc mọi nơi, tức thì khế hợp với danh hiệu Phật. Đây là phương pháp tu niệm thành tựu rất nhanh chóng. 2. Niệm Phật và trạng thái tâm. Phần trước nói về phương pháp niệm Phật, tiếp theo nói về trạng thái tâm khi niệm Phật. Theo chữ Hán, chữ niệm trên là chữ kim, dưới là chữ tâm, tức là chỉ tu hành ngay trong thời điểm hiện tại. Tất cả pháp môn tu tập do Đức Phật nói ra, pháp môn nào cũng đòi hỏi hành giả trước tiên là phải tự mình phấn đấu vươn lên để chuyển hóa các phiền não ngay trong hiện tại, nhằm đem lại sự an tịnh tâm hồn. Nghĩa là trong không khởi phân biệt phiền não, ngoài không dính mắc các cảnh duyên, trước sau hoàn toàn dứt sạch, không vướng bận dính mắc các trần cảnh một tơ hào nào. Nếu quý vị có cơ hội vào tham dự khóa tu cùng đại chúng như thế này, đây thật là sự mau mắn và duyên phước rất lớn đối với cá nhân mình. Khi tới đây tu tập thì quý vị phải buông bỏ vạn duyên xuống, phát tâm dũng mãnh xưng niệm danh hiệu Phật, không nhìn thấy thân, sơ, ân oán giữa người với ta, dứt bỏ những chuyện thị phi nhân ngã, những gì trong quá khứ hiện tại, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Như thế, xong một khóa tu mới bảo chứng mình đạt kết quả được. Vậy cần phải giữ ba nghiệp cho thanh tịnh: tâm niệm, miệng niệm, tâm miệng khẩu tương ưng nhau, niệm niệm tương tục không gián đoạn. Trong tâm chỉ có danh hiệu Phật, ngoài danh hiệu Phật ra chẳng xen tạp các dòng niệm khác vào, gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Khi tu tập lại càng không nên mong cầu cảm ứng hoặc dính mắc vào bất cứ loại cảm thọ nào mà quên mất câu Phật hiệu. Tất cả cảnh giới đều thuộc là vọng tưởng, là ma cảnh. Chẳng dấy niệm mong cầu phan duyên vào bất cứ loại cảm thọ buồn vui nào. Khi niệm nên giữ tâm bình thường, tức là nơi tâm không khởi những niệm mong cầu, trông đợi, tham đắm và luyến ái. Nếu như khi niệm Phật mà phát sinh ra những việc như vui vẻ, bi cảm, khóc lóc thì mình phải chánh niệm chuyển hóa nó. Người xưa nói: ninh động thiên gian thủy, mạc ưu đạo nhân tâm. Nghĩa là thà rằng khuấy nước ngàn sông, chớ không khuấy nhiễu cõi lòng đạo nhân. Lúc các loại thất tình lục dục nổi lên, cần phải tỉnh giác tiết chế và chuyển hóa nó. Tu tập lâu ngày, công phu từng bước tiến bộ, tâm lượng rộng ra, trí tuệ dần dần tăng trưởng sáng suốt, nhận định được các vấn đề. Có khi gặp các cảnh giới, nghe âm thanh lạ thì biết đó là không thật. Tất cả đều do biến hiện của tâm thức. Tức khắc những hiện tượng đó đều tan như mây khói, đó cũng chỉ là cảnh mộng mà thôi. Vậy có gì chúng ta phải dính mắc chấp trước vào các cảnh giới? Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, nên quán tưởng như thế. Chúng ta nên y theo lời Phật dạy trong kinh: vô sở cầu, vô sở đắc, làm phương châm cho sự tu tập của mình. A Di Đà Phật. Ngày thứ hai. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Tôi nói với quý vị về tín, hạnh, nguyện. Đây là đề tài mà quý vị thường nghe nói đến, nhưng ở đây tôi trình bày những chi tiết giúp cho quý vị thấy và hiểu rõ những điểm không giống nhau. Như nói về tín thì gồm có biệt tín và cộng tín. Biệt tín tức là niềm tin về lý tưởng và pháp môn tu tập của cá nhân mình, còn cộng tín là niềm tin của một tập thể, một đại chúng cùng chung lý tưởng và pháp môn tu tập. Đây là năng lượng, là động lực thúc đẩy giúp cho chúng ta tu tập thành tựu rất nhanh. Nguyện cũng vậy, gồm có biệt nguyện và cộng nguyện. Biệt nguyện tức là chỉ về cá nhân, còn cộng nguyện nói về tập thể. Cộng tín và cộng nguyện là điều rất cần thiết đối với một hành giả tu tập, vì đây là năng lượng được phát sinh ra từ nơi một tập thể cùng chung lý tưởng hướng đến sự tu tập giải thoát nên rất quan trọng, vì nó hỗ trợ chúng ta thâm nhập vào sâu trong biển Phật Pháp, nên quý vị cần chú ý đến điểm này. Còn biệt tín và biệt nguyện, người hành giả chuyên tu pháp môn tịnh độ mà có sự thành tựu thì cần phải đầy đủ hai yếu tố quan trọng này. Nói gọn lại là tín, nguyện, tiếp theo là cộng tín và cộng nguyện. Đây là cội gốc vững chắc, được xây dựng từ nơi một đoàn thể vững chắc cùng chung lý tưởng và pháp môn tu tập, để mình phát huy biệt tín và biệt nguyện. Nếu hai phần cộng tín và cộng nguyện không ổn định, không thanh tịnh, thì biệt tín và biệt nguyện khó có thể nương tựa và phát huy được. Nói một cách khác là sẽ bị thối chuyển hoặc biến thành tà kiến theo ngoại đạo. Tín. Một, cộng tín. Thế nào gọi là cộng tín? Là mọi người cùng tin vào pháp môn tu tập của mình, hoặc là cùng tin vào giáo lý của Đức Phật. Người Phật tử chân chánh trước tiên phải tin vào nghiệp báo nhân quả. Nguyên tắc về lý nhân quả nghiệp báo xin nêu ra vài loại để giải thích cho quý vị hiểu. Thiện thì có thiện báo, ác thì có ác báo. Một xã hội nhiễu loạn, bạo hành, độc ác diễn ra hàng ngày. Chánh nhân là do nhiều người không tin nhân quả. Họ thích cuộc sống hưởng thụ trước mắt, nên bằng mọi cách tham lam, dơ dép, trộm cướp, gây tạo các tội nghiệp mà không có phản tỉnh, không tin vào luật nhân quả nghiệp báo, nên mới đưa đến xã hội đầy các thứ tệ nạn là vậy. Phật giáo từ xưa đến nay luôn đặt luật nhân quả nghiệp báo lên đầu tiên, vì đây là một điều vô cùng trọng yếu. Mọi người sống trên quả đất này, ai ai cũng tin vào luật nhân quả nghiệp báo, thì nhất định thế giới này sẽ hòa bình, an lạc. Chúng ta là người đệ tử Phật, phải biết vấn đề này hơn ai hết. Tu hành là gieo trồng nhân thiện, nhất định được quả thiện. Nếu chúng ta không chịu nỗ lực tu tập nhân thiện, sao mong đợi đạt được quả thiện được chứ? Đây chính là rơi vào tà tri tà kiến của ngoại đạo rồi. Muốn biết nhân quá khứ, hãy xem đời này thọ quả gì. Có khi chúng ta tu tập hoặc khởi tâm làm việc thiện thì gặp các chướng ngại. Quý vị phải biết đó là những nhân xấu ác do đời trước mình đã gây tạo ra, nên đời này hội đủ nhân duyên, nó đến để đòi ta. Cho nên gặp nghịch cảnh chướng duyên, vẫn cứ thản nhiên chấp nhận, trong tâm không khởi lên những trách móc oán giận, mà phải coi đó là sự rèn luyện ý chí cho mình để đi đến giải thoát. Luôn có niềm tin tuyệt đối nơi tam bảo và lý tưởng tu hành của chính mình. Muốn biết quả đời sao, đời này tạo nhân gì? Chúng ta muốn tương lai gặt hái những kết quả tốt đẹp, thì bây giờ phải bắt đầu tu tạo tất cả nhân lành, tinh tấn, không giải đãi. Như thế sau này nhất định sẽ thành tựu quả thiện. Tự làm tự thọ. Có nhiều người cho rằng người tu pháp môn tịnh độ là dựa vào tha lực. Sự thật, chúng ta nhìn theo góc độ luật nhân quả là người tu hành phải lấy tự lực làm chủ. Nếu chúng ta nói và hiểu theo một chiều như thế, đôi khi phủ nhận lòng từ bi và nguyện lực của Phật và Bồ Tát. Trong các kinh thường nói, nguyện lực và lòng từ bi của Phật và Bồ Tát giống như ánh sáng mặt trời chiếu soi hết tất cả vạn vật. Vạn vật nhờ đó mới tồn tại ở thế gian này. Người cảm nhận ân đức đó thì chẳng có gì phải nói, vì cầu hay không cầu đều chẳng có gì sai khác cả. Nhưng chúng sanh nào chẳng cảm nhận được sự gia trì bằng tâm từ bi của Phật và Bồ Tát là vì nghiệp chướng họ quá sâu dày. Tất nhiên, họ chẳng nhận được sự ân huệ đó, họ giống như ở trong ngôi nhà kính không thấy được ánh sáng mặt trời. Người tu hành muốn tiêu trừ nghiệp chướng, điều tất nhiên là phải có sự nỗ lực tu tập và chuyển hóa những đau khổ phiền não nơi tự thân của chính mình. Dùng trí tuệ để quán sát tịnh hóa những hành vi của chính mình thì nghiệp chướng mới tiêu trừ được. Cho nên nói tự mình nỗ lực là nhân, có sự gia trì của tha lực là duyên. Nhân và duyên hòa hợp với nhau mới thành, mới giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng và tụ được quả thiện. Nhưng đứng về phương diện tu hành mà nói, thì điều trước tiên phải tự mình nỗ lực tinh tấn tu hành, đây mới là điểm trọng yếu. Vừa rồi là nói người tu học Phật cần phải đầy đủ đức tin, nhất là đối với hành giả tu pháp môn tịnh độ phải đầy đủ tịnh tín và biệt tín. Phần 1. Tịnh tín. Thế giới Ta Bà này còn gọi là ngũ trược ác thế, tức là bị năm thứ ác trược làm ô nhiễm. Mà có sự ô nhiễm là do có nhân làm cho ô nhiễm, vậy nên mới có quả ô nhiễm ở thế giới này. Vì vậy, người muốn thành tựu việc giảng sinh thì phải chuẩn bị trước nhân giảng sinh thì mới thành tựu được quả tịnh độ. Mọi người đồng giảng sinh về tịnh độ, đây là nhân quả cộng tính, còn một mình thì gọi là nhân quả biệt tính. Muốn biết thế giới Ta Bà này nên quán chiếu quá khứ tạo nhân gì. Quý Phật tử hôm nay về tu khóa Phật thất này, có ai biết vì sao mình sanh vào thế giới Ta Bà này không? Là do vô minh, luyến ái nên mới sanh vào thế giới Ta Bà này. Ở thế giới này có gì để mình an vui đâu? Hằng ngày trên thế giới luôn xảy ra rất nhiều tai ương như thiên tai, động đất, chiến tranh, đủ chuyện bất an. Đó là do đời trước bị vô minh vọng động gây tạo ra các loại ác nghiệp, nên bây giờ chiêu cảm quả báo như thế. Đã gây tạo nhân xấu ác thì kết thành quả xấu ác, khó tránh khỏi được. Bản thân trong mỗi chúng ta cũng thế, nhiều kiếp trôi lăn trong lục đạo luân hồi thì cũng không tránh khỏi những chuyện gây tạo ác nghiệp. Vì vậy, trong khóa tu này chúng ta có thời sám hối để giúp cho chúng ta thức tỉnh và tiêu trừ những nghiệp chướng xưa. Trong khóa nghi sám hối có bài kệ: đệ tử gây tạo nhiều nghiệp xấu, qua nhiều kiếp tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, nay đệ tử thành tâm cầu sám hối. Sám hối những nghiệp xấu ác ở quá khứ mà mình đã gây tạo ra, nay thức tỉnh được những hành vi sai lầm đó mà phát tâm cải chánh, để cho thân tâm dần dần đi đến thanh tịnh trong sạch. Muốn được quả tịnh độ, đời này làm việc gì? Người muốn giảng sanh về tịnh độ, hiện giờ ngay trong thế giới Ta Bà này tu tạo các công đức, học tập trí tuệ, chí thành khẩn thiết đem tất cả phước đức trí tuệ hồi hướng về tịnh độ. Hồi hướng có nghĩa là phát nguyện cầu về tịnh độ. Tự làm tự thọ. Quý vị gieo nhân tịnh độ nhất định được quả tịnh độ, đây là nhân quả, nguyên tắc là như thế. Có người hỏi tôi rằng: nếu như con đời này nỗ lực tu trì pháp môn tịnh độ, nhưng đến khi lâm chung mà không được giảng sinh thì tất cả công phu tu hành coi như mất hết phải không? Nếu các vị mang tâm trạng đắn đo ngần ngại như thế thì chứng tỏ quý vị chưa thấu hiểu đạo lý nhân quả một cách rõ ràng. Theo luật nhân quả mà nói thì mình gieo giống gì thì gặt quả đó. Như thế, khi quý vị có tâm quyết tu trì thì không bao giờ uổng phí những gì quý vị đã gieo. Đã gieo nhân tịnh độ nhất định sẽ thành tựu quả tịnh độ. chẳng những trong ba bộ kinh Tịnh Độ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, mà trong kinh điển Đại Thừa cũng ca ngợi tán thán. Chúng ta càng tin những lời chỉ dạy trong kinh mà áp dụng tu tập. Theo nguyên lý nhân quả, chúng ta khẳng định một người tu nhân tịnh thì người đó được kết quả tịnh. Mọi người tu nhân tịnh thì tất cả được kết quả tịnh. Thì ngay đây hình thành thế giới Tịnh Độ. Chúng ta tin vào lời dạy và những tấm gương của các bậc cổ đức tu trì chỉ dạy. Thuở quá khứ, Tỳ Khưu Pháp Tạng cũng thế, đã phát ra lời nguyện thanh tịnh để nhiếp thọ vô số chúng sanh, nên thành quả Tịnh Độ thế giới trang nghiêm thù thắng. Như hiện nay ở chùa Thiên Ân chúng ta mở khóa tu Phật thất, trên được chư tôn đức hòa thượng quan tâm và được nhiều Phật tử hộ trì cùng nhau tu tập, thì tương lai sẽ hình thành một cõi Tịnh Độ nhỏ tại nhân gian này. Từ điểm này, chúng ta suy rộng ra ngoài thế giới ta bà này, chúng ta tin rằng có vô số thế giới cực lạc vô cùng trang nghiêm thù thắng. Bởi vì mọi chúng sanh cùng tu tập pháp môn Tịnh Độ thì càng có nhiều thế giới Tịnh Độ trang nghiêm thù thắng. Đây là nguyên tắc nhân quả. Quý vị tư duy điều này tự nhiên sẽ rõ ràng. Nói một cách nghiêm túc rằng, người không tin thế giới Tịnh Độ thì người đó chẳng thấu hiểu đạo lý nhân quả một cách rõ ràng. Có người nói trong kinh A Hàm Nguyên Thủy Phật không nói pháp môn Tịnh Độ, rồi chê bai bài bán Tịnh Độ. Thật ra những người này chẳng hiểu về lý nhân quả nghiệp báo một cách thấu triệt. Theo nguyên tắc nhân quả mà nhìn Tịnh Độ thì chúng ta thấy rất tin tưởng, chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Lòng tin này nếu ở trong cảnh thuận thì không có vấn đề gì để nói. Điều quan trọng là khi gặp nghịch cảnh cũng chẳng một niệm thối thất. Vừa rồi trình bày cho quý vị hiểu về nhân quả nghiệp báo cộng tính và nhân quả nghiệp báo biệt tính đều là điểm trọng yếu của tính. Nguyện. Từ cộng nguyện đến biệt nguyện, tiếp theo nói về cộng nguyện, tức là bồ đề nguyện. Bồ đề tức là giác ngộ, cũng tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nên nói, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thượng cầu Phật đạo tức là tự giác, hạ hóa chúng sanh là giác tha cùng với tứ hoằng thệ nguyện mới đi đến quả vị viên mãn. Mà muốn tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn tức là cộng nguyện. Muốn thành tựu được quả vị thì phải hình thành biệt nguyện, tức là cầu về Tịnh Độ để tu luyện mới thành tựu được. Bởi vì tu hành ở thế giới ta bà này, các duyên xấu ác quá nhiều, làm chướng ngăn con đường đi đến thánh đạo, nên khó có thể thành tựu được. Đặc biệt thọ mạng con người ngắn ngủi, thành ra càng thêm chướng ngại. Có khi chúng ta tu tập chưa thành tựu thì đã chết rồi. Khi bỏ thân này, đời sau thọ thân khác, sẽ quên hết nhân tu hành đời trước. Đời sau khó gặp duyên lành mà tu hành tiếp tục được, thật là một điều rất khó. Nên nói, Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Vì vậy phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh phải tìm nơi nào tu luyện hợp lý với lý tưởng giải thoát của chính mình, thì không đâu bằng ở thế giới Tịnh Độ. Không môi trường nào tốt bằng cõi Phật A-di-đà. Ở đó tu hành có mấy điều kiện thuận lợi thù thắng như sau. Phật hiện thân nói pháp. Kinh Phật Thuyết A-di-đà nói, cõi nước cực lạc đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà kim hiện tại thuyết pháp. Quý vị thấy đó, Phật Thích Ca Như Lai thị hiện ở cõi ta bà, nay Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nên chúng ta cần phải cầu về đó gần Phật để nghe pháp tu hành. Nhiều bậc thiện tri thức. Trong cõi nước của Ngài có rất nhiều vị tu hành trong một đời đã thành tựu quả vị giác ngộ và được bổ xứ đi giáo hóa các nơi trong mười phương thế giới, chẳng thể dùng con số tính biết được. Trên cõi nước cực lạc đó có rất nhiều bậc thượng nhân tri thức mà thế giới ta bà càng ngày càng ít. Nên những nhân, những duyên thù thắng như thế giúp ta tu hành rất nhanh thành tựu so với thế giới ta bà này. Ở thế giới cực lạc, các bậc thiện tri thức hướng dẫn mình tu hành đúng chánh pháp. Đời sống dễ dàng. Ở cõi cực lạc, mọi sinh hoạt thọ dụng tự nhiên mà có, chẳng phải kinh doanh buôn bán vất vả như cõi ta bà này. Thế giới ta bà chúng ta tốn nhiều thời gian tâm trí lo làm ăn kiếm tiền sinh sống, đôi khi vì tìm vật chất mà tạo vô số ác nghiệp. Ác duyên không có. Ở thế giới cực lạc không có duyên xấu ác làm chứng ngăn con đường tu đạo của chúng ta. Thế giới đó có duyên lành là các loài hữu tình vô tình đều hộ trì trợ duyên, nên chúng ta dễ thành tựu đạo nghiệp. Lại các loài chim ngày đêm sáu thời hót ra âm thanh vi diệu để diễn nói các pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Cõi nước của Đức Phật kia có các hàng cây báo thổi mát và phát ra những âm thanh vi diệu giống như trăm ngàn loại âm nhạc cùng lúc vang lên. Người nghe âm thanh này đều chí tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên cầu sanh về tịnh độ, có những nhân duyên thù thắng như thế sẽ trợ giúp cho chúng ta tu tập nhanh thành tựu quả vị Phật, sau đó mới thể nhập ta bà hóa độ vô số chúng sanh. Giống như những sinh viên đi du học ở nước ngoài, học tập những kiến thức, kinh nghiệm để sau này trở về lại quê hương phục vụ lợi ích cho dân tộc, quốc gia, xã hội. Nếu như chúng ta ngộ nhận rằng cầu sinh về cõi Tây Phương tịnh độ vì thế giới đó an vui hơn thế giới ta bà, nên về đó để hưởng thụ sự vui sướng hoặc là trốn tránh khổ nạn ở thế giới ta bà. Quan niệm như thế thì pháp môn tịnh độ và hành giả tu tịnh độ đã sai lệch, càng chẳng đủ tư cách là pháp môn tu tập của Đại Thừa. Vừa rồi tôi trình bày cho quý vị hiểu về cộng nguyện và biệt nguyện đều do phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo nguyện sanh về thế giới Tây Phương tịnh độ. Nguyện thì dễ phát, nhưng duy trì nguyện đó cho lâu dài thì rất khó. Nếu như mình sống ở thế gian làm ăn tạo dựng sự nghiệp thuận lợi, tình cảm vợ chồng thương yêu nồng ấm thì rất dễ quên đi lời phát nguyện. Đây cũng là một chướng ngại làm chúng ta khó thâm nhập giáo lý Phật Pháp và tu tập tiến bộ được. Các bậc cổ đức nói rằng: Vinh hoa chung thị tàn tranh mộng, phú quý hoàng đồng cửu nguyệt sương. Nghĩa là vinh hoa rốt cuộc như giấc mộng, phú quý hoàng đồng bóng nguyệt sương. Nên chúng ta hết sức tỉnh giác, đừng để ma ngũ dục che mờ đạo tâm. Con người chúng ta sở dĩ bị đau khổ thì không ngoài năm thứ ngũ dục lạc: tài, sắc, danh, thực, thùy. Khi con người bị trói buộc vào những thứ ngũ dục lạc này thì không có cách gì vãng sinh về Tây Phương được. Con người bị khổ là không chịu buông bỏ những thứ ngũ dục kia xuống, vì không chịu buông bỏ nên bị khổ. Phật hiện thân tới tiếp dẫn mà chúng ta chưa chịu buông bỏ. Vậy khi chúng ta buông bỏ thì có được vãng sinh không? Tất nhiên là được. Do đó, người phát nguyện vãng sinh đầu tiên phải cảm nhận thật thấu đáo về bản chất của thế giới ta bà này. Nếu dính mắc, chấp trước, lập tức phải buông xuống toàn bộ mới được vãng sinh. Khi sống, nguyện thì không chịu phát, chân đứng trên hai chiếc thuyền, do dự lưỡng lự khi đau khổ đến thì không đỡ kịp. Khi tai họa đến thì kêu ai cứu? Lúc ấy chỉ có gian xin trời Phật cứu con. Có người lúc đó muốn niệm tiếng Phật cũng không được nữa. Dù quý vị lúc đó có vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, giàu sang tột đỉnh cũng bó tay thôi. Những người thân không ai cứu quý vị lúc đó đâu. Cho nên quý vị hiện tại phải tinh tấn niệm Phật tu hành, chuẩn bị tư lương cho mình. Hành trì tu tập. Có người cho rằng niệm Phật là dùng năm căn: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân để niệm. Vấn đề này rất quan trọng. Quý vị nên biết năm căn trước cùng với đệ lục ý thức đều sinh diệt tương tục. Nếu áp dụng năm căn mà niệm Phật thì không giúp cho quý vị được sự an định. Quý vị biết con người khi sắp lâm chung, năm căn này cùng đệ lục ý thức, thức thứ sáu, lúc đó chẳng còn hoạt động được. Nếu lúc bình thường quý vị chỉ chấp vào cách niệm Phật này, tức là dụng năm giác quan và ý thức để niệm, vậy khi lâm chung, các giác quan này không hoạt động thì lúc đó quý vị niệm Phật bằng cách nào? Bây giờ làm sao đây? Điều chủ yếu của người tu tịnh độ là gì? Là lấy tín nguyện hạnh làm cơ sở tu tập để huân tập vào trong tạng thức, tức là A Lại Gia, còn gọi là thức thứ 8. Gieo vào đó chủng tử niệm Phật thanh tịnh chứa nhóm trong đó. Theo Duy Thức Học nói, đệ thức bát, thức thứ 8, hằng mà không thẩm, hằng là không có gián đoạn, tức là liên quan đến sống và chết, tồn tại sự tác dụng của nó. Nếu tiếp nhận những nhân và chủng tử thanh tịnh thì nhất định nó sẽ dẫn dắt nghiệp thức của chúng ta vãng sinh về thế giới cực lạc. Căn cứ theo Duy Thức Học mà nói, chủng tử chứa nhóm trong thức thứ 8 hiện hành ra làm 3 loại: 1. Ý thức. 2. Căn thân, mắt tai mũi lưỡi. 3. Khí thế gian, vạn sự vạn vật ở bên ngoài. Do đó, người niệm Phật phải lấy tín nguyện hạnh làm căn bản. Khi niệm Phật làm sao phải chí thành gieo chủng tử Phật vào chứa nhóm, vào tạng thức, thức thứ 8. Những người không học Phật thì chẳng biết điều này. Khi quý vị hiểu được điều này rồi, chẳng cần phải đợi đến lúc lâm chung mới mong vãng sinh, mới gặp tịnh độ. Bởi vì khi mình gieo nhân tịnh càng nhiều thì lực lượng quả tịnh càng lớn trong tâm mình. Nên các bậc cổ đức nói, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Đặc biệt là gieo càng nhiều chủng tử tịnh vào tạng thức thì điều kiện vãng sinh tịnh độ rất dễ dàng. Muốn có năng lực huân tập thì theo Duy Thức Học là do tâm sở tư, là một trong năm tâm sở biến hành. Vì tác dụng của tâm sở tư, nó làm động lực thúc đẩy thân tâm đi đến hành động. Tất cả các kết quả đều từ tâm sở tư này mà thành tựu. Cho nên tính cần phải có sự kiên cố, nguyện cần phải phát nguyện thanh tịnh. Khi sức quân tập vào bên trong càng nhiều, càng đi đến niềm tin vào ý chí dũng mãnh dứt khoát trong tâm chúng ta. Khi quý vị hiểu rõ vấn đề này rồi, chẳng cần phải lo lắng khi lâm chung có được chánh niệm hay không. Ở đây xin nói rõ rằng, khi quý vị nắm chắc về phương pháp tu trì như vậy, đòi hỏi quý vị có nỗ lực thực tập hay không. Nếu quý vị không tu tập thì đến khi lâm chung sẽ đưa đến việc mất chánh niệm. Đó là một điều đáng buồn. A Di Đà Phật. Chú thích: năm tâm sở biến hành là năm loại tâm sở có mặt khắp tất cả về thời gian, không gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, gồm có các tâm như sau: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Xúc là sự tiếp xúc va chạm, tác ý là phân biệt qua sự xúc chạm khởi ý phân biệt, thọ là cảm xúc duy trì cảm giác qua sự xúc chạm, tưởng là suy tư tưởng tượng, tư là động cơ thúc đẩy đến hành động. Ngày thứ 3. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Tôi nói cho quý vị những kinh nghiệm tu tập với đề tài là từng bước hành chứng pháp môn niệm Phật. Hôm qua tôi nói về tín nguyện hạnh. Về hạnh chủ yếu là phải có chánh tín. Nguyện là huân tập chứa nhóm chủng tử thiện vào trong tạng thức của chúng ta. Phương pháp huân tập này như thế nào? Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho quý vị về đường hướng tu huân tập của pháp môn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ lấy 3 điều trọng yếu trong việc tu tập, đó là tín, nguyện, hạnh. Nhưng theo truyền thống Phật Pháp, khi một hành giả tu tập thì trải qua 4 giai đoạn là tín, giải, hành, chứng. Riêng pháp môn tịnh độ đi từ tín đến nguyện, rồi quy về tín và bao quát tất cả giải, hành và chứng. Giải tức là người tu tịnh độ phải hiểu rõ ràng pháp môn và đường hướng tu tập của mình. Khi niệm Phật, trước hết quý vị phải quán chiếu và hiểu rõ Phật qua từng chi tiết, qua 4 phương diện như sau: tên Phật, Trong Phật Pháp có rất nhiều danh hiệu của các vị Phật và các vị Bồ Tát ở khắp tận hư không Pháp giới mà chúng ta chấp trì như Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Âm, Văn Thù, Địa Tạng, vân vân. Trong các kinh như Kinh A-di-đà hoặc Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn có nói đến việc trì danh hiệu Phương Pháp Niệm Phật. Kinh A-di-đà có nói: nếu người nam lành, người nữ lành nghe nói về Phật A-di-đà liền trì niệm danh hiệu của Ngài từ một ngày cho đến hai ngày, nhất tâm bất loạn. Hoặc như trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn nói rằng: chúng sanh nên tin nhận và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Có giải thích rất rõ ràng công dụng việc trì niệm danh hiệu các ngài. Quý Phật tử nên tham khảo qua các kinh trên. Tướng Phật. Quán tưởng hình tướng tốt đẹp quang minh của Phật, tất cả danh hiệu đều từ nơi tướng sanh ra. Giống như tên các loài cây, hoa ở thế gian, người ta đặt tên từng loại để chúng ta nhận biết. Nhờ danh hiệu chúng ta biết tướng của từng loại hoa. Người trì niệm danh hiệu Phật cũng thế, nên quán 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật để phát khởi tín tâm tu tập. Theo Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, Phật có 97 tướng đại nhân, vô lượng hình tướng tốt đẹp. Pháp môn tịnh độ, phương pháp hành trì dựa vào quán tưởng hình tướng mà trì niệm. Điều này trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng. Phật đức. Trì niệm và quán tưởng công đức của Phật, tất cả tướng tốt của Phật đều do công đức mà hình thành. Phật có một tướng tốt trang nghiêm là ở đời quá khứ đã tạo vô số công đức, thực hành hạnh lục độ vạn hạnh nên mới thành tựu hảo tướng quang minh như thế. Như tướng nhục kế trên đỉnh đầu, nhân tu trí huệ mà hiển hiện ra như vậy. Quý Phật tử tu tập muốn thành tựu điều quan trọng khi mình trì niệm danh hiệu còn phải quán tưởng công đức của Phật. Công đức của Phật nói tóm lại có ba phần chính. Trí đức. Phật là người nhất thiết trí, vì Ngài tu tập thành tựu được trí tuệ vô cùng tối thắng viên mãn. Trí của Phật bao hàm tổng tướng trí và biệt tướng trí. Tổng tướng trí là trí hiểu biết thông suốt tất cả lý thế gian. Biệt tướng trí là hiểu biết từng tướng mạo, danh hiệu, nhân duyên, gốc ngọn của mỗi loại, mỗi vật không giống nhau. Cho nên gọi Phật là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết đại chủng trí. Đoạn đức. Phật là người đã đoạn trừ tất cả phiền não sanh tử và nghiệp chướng tập khí, cho nên Phật giải thoát tự tại, thần thông vô ngại. Ân đức. Phật có ân đức rất lớn với chúng sanh. Khi còn ở trong nhân địa, Ngài đã làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, như cắt da lóc thịt cho chim thú, dâng hiến thân mình cho hổ báo. Vì chúng sanh nên Ngài tu tập thành quả vị giác ngộ, sau khi thành tựu quả vị Phật. Suốt 49 năm, giảng kinh thuyết pháp để dẫn dắt khuyến phát chúng sanh tu tập vượt thoát sinh tử, mở bày rất nhiều phương tiện để độ vô số chúng sinh căn tánh trình độ không giống nhau, nhằm giúp chúng sinh thâm nhập tri kiến Phật. Như tỳ khu Pháp Tạng vào đời quá khứ khi tu hành đã phát 48 lời nguyện để độ sinh. Như thế, qua vô số kiếp tu hành khó nhọc, cuối cùng thành tựu được thế giới cực lạc thù thắng trang nghiêm để tiếp đón vô số chúng sinh. Chúng sinh ở thế gian này nếu đầy đủ tín hạnh nguyện nên cầu xin về cõi nước Ngài để tu tập. Do vậy, ân đức của Phật đối với tất cả chúng sinh trong thế gian này vô cùng rộng lớn. Phật tính. Bổn tính chư Phật và chúng sinh giống nhau, như trước đã nói, tất cả các công đức đều nơi tự tính mà lưu xuất. Chúng ta tu tập cũng từ nơi tự tính mà khởi tu mới thành tựu công đức viên mãn được. Bởi vì người thực hành pháp môn niệm Phật từng bước phải hiển lộ Phật tính nơi mình. Sao gọi là Phật? Phật có nghĩa là giác. Giác gồm có năng giác và sở giác. Ví dụ như người khi động tâm khởi niệm, nhưng động niệm này do đâu mà khởi? Có người cho rằng là do tâm, mà tâm đó như thế nào? Như thế mà tham cứu, Nếu tham cứu ra rồi thì lúc đó nói thấy được Phật tính của mình rồi. Trong pháp môn Tịnh Độ có bài kệ hồi hướng: Nguyện sinh Tây phương Tịnh Độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát chi bạn lữ. Vô sinh này tức là Phật tính là thể của tâm, bản tâm chẳng sinh chẳng diệt. Dù cảnh giới hiện tượng biến hóa dời đổi, nơi bản tâm không hề bị động, đây còn gọi là vô sinh pháp nhẫn. Khi nói về pháp môn niệm Phật, chẳng những chủ trì danh hiệu Phật mà còn phải quán hảo tướng của Phật, nghĩ đến công đức của Phật, ngộ được bản tính của Phật. Tổng hợp lại như thế mới hoàn chỉnh pháp môn niệm Phật. Nếu người niệm Phật không quán và thấy được trí tuệ công đức của Phật thì chưa sinh khởi tín tâm và lập nguyện tu niệm một cách thống thiết được. Trong các kinh nói, Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Nếu ngộ bổn tánh Phật thì hành giả đó niệm được pháp thân Phật, luôn nhớ niệm ân đức Phật, quán tướng hảo của Phật, là người này niệm báo thân Phật, cho đến chấp trì danh hiệu, tức là niệm hóa thân của Phật. Danh hiệu của Phật có rất nhiều tên, gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm có phẩm danh hiệu Như Lai. Danh hiệu Như Lai vô lượng vô biên, do căn cơ chúng sinh không đồng nhau, cho nên các ngài ứng hiện rất nhiều danh hiệu sai khác. Vì vậy danh hiệu là thế, ứng thân, hóa thân cũng thế. Tóm lại mà nói, cần phải thâm nhập kinh tạng mới hiểu rõ Phật là thế nào, khi ấy mới có thể tu hành viên mãn pháp môn niệm Phật được. Phần 2: Hành trì danh hiệu Phật. Tiếp theo xin giới thiệu cùng quý vị phương pháp hành trì. Công phu tu tập thành tựu kết quả tốt đẹp hay không, điều quan trọng mỗi người phải chân thành tu tập. Khi quý vị đề khởi lên một câu Phật hiệu, đó như lời nhắc nhở mình là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật thì mình phải có những đức hạnh gì giống Phật đây? Mỗi thời khóa tu tập xong, hoặc trong một ngày, mình dành một chút ít thời gian để kiểm tra phản tỉnh lại mình, cái gì nên gạt bỏ, cái gì nên phát huy. Người niệm Phật quý ở nhất tâm. Khi niệm Phật phải chánh niệm từng câu Phật hiệu, khắc chế những vọng niệm, những tâm tưởng phan duyên chạy theo cảnh trần. Công phu như thế lần đi đến nhiếp tâm, ba nghiệp thanh tịnh. Tướng Phật. Một người bình thường tuy không được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Phật, nhưng thực hành giới luật cũng khiến cho họ có một oai nghi đoan chánh, phong cách trầm tĩnh an nhàn. Như thế cũng khiến cho mọi người phát khởi tín tâm và đạo tâm. Phật đức. Nương theo lời dạy của Phật, nỗ lực thực hành phước huệ song tu, dựa vào tam học là trì giới, tu định, chứng huệ, hoặc dựa vào tứ diệu đế để biết khổ, đoạn trừ nguyên nhân tích tập của khổ, rồi phát khởi tâm tu tập, chứng được kết quả an vui giải thoát. Hoặc dựa vào lục độ, bát chánh đạo, nương vào những lời dạy của Phật mà thực hành để thành tựu các công đức. Phật tánh. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật chỉ lấy việc trì danh là chính. Còn quý vị nào muốn biết về Phật tánh thì nên dùng pháp tham thiền. Phần 3: Chứng. Pháp môn Tịnh Độ thường hay nói đến tín nguyện hạnh, rất ít nói đến chứng ngộ. Nhưng thực tế đến chỗ hoàn chỉnh pháp môn Tịnh Độ cũng qua thứ lớp tu chứng từ cạn đến sâu. Đây tôi sẽ đưa ra lộ trình tu cho quý Phật tử thấy rõ. Tín nguyện hạnh đầy đủ, đến chấp trì danh hiệu, đến mỗi niệm rõ ràng, đến thân tâm khinh an, đến nhất tâm bất loạn, đến niệm Phật tam muội, đến trong thấy được Phật tánh, ngộ được bản tâm, ngoài thấy được Tịnh Độ. Người tu pháp môn Tịnh Độ trước tiên phải có niềm tin kiên định mới hộ trì cho nguyện lực của mình được. Có một số người khi tu pháp môn Tịnh độ tự cho mình đầy tín nguyện hạnh rồi, nhưng khi gặp những nghịch cảnh chướng duyên, thậm chí bị năm thứ ngũ dục lạc tài sắc danh thực thùy, liền đánh mất tín nguyện của họ. Những người như thế chẳng gọi là đầy đủ tín nguyện. Nếu người đầy đủ tín nguyện bước vào chấp trì danh hiệu, khiến mỗi câu Phật hiệu tương tục chẳng gián đoạn và tán loạn, càng niệm càng sáng suốt, mỗi câu mỗi chữ mỗi niệm đều rõ ràng, tai nghe rõ từng tiếng. Như thế, mỗi niệm tương tục, từ vọng niệm thu dần giảm bớt, đến lỗi trong quá khứ chẳng nhớ, tương lai cũng chẳng lo buồn rầu. Tất cả chuyện nhân ngã thị phi cũng không màng đến, những chuyện thương ghét giận hờn đều vượt thoát khỏi, thân tâm an nhàn tự tại. Sau khi thân tâm an nhàn tự tại, vẫn tiếp tục dụng công tu tập để tịnh hóa những vọng niệm vi tế, như thế mới thể nhập vào cảnh giới nhất tâm bất loạn. Khi đạt tới trình độ nhất tâm bất loạn trong không dụng công, ngoài thấy sơn hà đại địa, những âm thanh pháp trần như mưa rơi nước chảy đều là danh hiệu Phật, thành tướng Phật, thành y chánh trang nghiêm của thế giới tịnh độ. Ở trong cảnh giới nhất tâm bất loạn, tuy không dụng công tu hành, nhưng quán biết các pháp như mộng như huyễn, tất cả đều do tâm biến hiện, mà ngộ được vô sinh pháp nhẫn, thấy được tướng Phật, thật tướng tức là vô tướng. Ngoài thấy hiển hiện quốc độ của Phật, bên trong ngộ được Phật tánh, đó là niệm Phật tam muội. Tóm lại mà nói, đạt được niệm Phật tam muội là do định và huệ mà thành tựu. Người thật sự đạt được niệm Phật tam muội là người ngộ được Phật tánh nơi chính mình. Phần 4. Phương tiện chẳng phải cứu cánh. Vừa rồi tôi trình bày cho quý vị rõ từ việc trì danh niệm Phật cho đến ngộ được thật tướng Phật. Ngoài ra, pháp môn trì danh niệm Phật còn bao hàm tất cả mọi căn cơ, không giới hạn về mặt thời gian và không gian, trong mọi công việc sinh hoạt cũng niệm được. Đây là pháp môn tu tập rất dễ dàng và tiện lợi. Nhưng phương tiện dù hay thế nào cũng chưa phải là cứu cánh rốt ráo. Chỗ đi đến rốt ráo là thấy được thật tướng và Phật tánh ở nơi mỗi người. Ở đây nói hành giả sau khi trì danh niệm Phật nên thâm nhập kinh tạng, tham cứu Phật tánh, từng bước nâng cao và thể hội chứng nghiệm giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật bằng sự tu tập của mình. Đó mới thật là pháp môn niệm Phật giúp cho quý vị một niềm tin và động cơ thúc đẩy quý vị tu tập đến viên mãn. Vào thời nhà Tống, Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ, người đời gọi Ngài là hóa thân Phật A-di-đà đến cõi Ta Bà này. Ngài chẳng những là bậc đại triệt đại ngộ mà còn thấy được thật tướng Phật. Vậy mà mỗi ngày Ngài trì hơn 10 vạn câu danh hiệu Phật, làm 108 các thứ công đức. Các sách Tịnh độ cũng có nói nhiều về Ngài. Có các bậc đại đức khi xiển dương pháp môn Tịnh độ nói rằng trì một câu Phật hiệu là đủ cả. Tôi nghĩ đây là vấn đề rất lớn cần phải xem lại. Trong Phật Pháp có một câu nói vô cùng trọng yếu: nhiều nhân duyên sinh ra Pháp, nghĩa là một việc gì mà thành tựu phải hội đủ rất nhiều yếu tố nhân duyên mới thành tựu. Tuy Phật Pháp chú trọng về nhân quả, nhưng nhân quả chẳng phải một nhân rồi sinh ra một quả, mà rất nhiều yếu tố nhân duyên hội đủ mới kết thành quả. Do đó, quả giảng sinh Tây Phương Tịnh Độ chẳng phải chỉ một nhân đơn thuần là trì danh mới thành tựu. Trong kinh A Di Đà có câu: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc, nghĩa là chẳng phải lấy một chút nhân duyên phước đức mà sinh về nước kia, cũng chính là ý này. Quý Phật tử biết Phật giáo ở vào thời nhà Đường vô cùng hưng thạnh, mà đến triều Tống về sau dần dần suy yếu, vì lý do gì? Bởi vì từ đời Tống về sau, phần nhiều các bậc thiền sư dạy người chỉ đề một câu thoại đầu. Còn bên Tịnh độ, phần nhiều các bậc đại đức cũng đề xướng chỉ trì một danh hiệu Phật, ngoài ra không làm chuyện gì khác. Do đó, cội gốc tinh hoa của Phật Pháp ngày càng suy dần, thậm chí đến chỗ bảo thủ, nên bị lên án là tiêu cực, mê tín. Đây cũng là điều liên quan đến lý do này. Phần 5. Nhất môn thâm nhập. Có nhiều người hỏi rằng tu hành cần phải thâm nhập một pháp môn đúng không? Chỉ tinh tấn trì danh hiệu như thế có kết quả không? Chưa đúng. Bắt đầu từ việc trì danh có thể nói là một cách, nhưng chưa thâm nhập. Người hành giả từ việc trì danh tiến tới quán tưởng cho đến tham cứu Phật tánh, dần dần tiến lên mới gọi là thâm nhập. Do đó, thâm nhập chẳng phải ở nơi lông rùa sừng thỏ, mà mở con mắt trí tuệ ra, tâm càng ngày càng sáng suốt thảnh thơi. Kinh nói, phương tiện có nhiều, nhưng chung quy lại thì không hai. Điều quan trọng của người học Phật phải biết có tám dạng pháp môn tu, nhưng mỗi mỗi pháp môn đều dung thông nhau. Nếu ngộ được sự tương thông đó, khi tu tập thì chẳng bị hạn chế ở một tông, một phái nào. Ngày thứ tư, điều kiện giảng sinh và phẩm vị cao thấp. Thưa toàn thể quý vị Phật tử tham dự trong khóa tu này, hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu. Tôi sẽ tiếp tục bàn đến điều kiện giảng sanh và từng phẩm vị cao thấp. Trong số các vị ngồi đây niệm Phật, có số vị trong tâm không tránh khỏi một vài nghi hoặc như sau: mình tu tập như thế này, đến khi lâm chung chẳng biết có giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Nếu như giảng sinh thì được dự vào phẩm vị nào? Thì hôm nay tôi sẽ giải rõ vấn đề này cho quý vị hiểu. Điều quan trọng của vấn đề này chỉ có hai câu. Một, đầy đủ tín nguyện là điều kiện giảng sinh. Ở đây nói người hành giả tu pháp môn tịnh độ, nếu đã chuẩn bị tín tâm và nguyện lực đầy đủ thì điều kiện giảng sinh nhất định thành tựu. Điều kiện này không khó, điều quan trọng phải có tín tâm và nguyện lực thì người nào cũng được giảng sinh Tây Phương hết. Nhưng thực tế việc này chẳng phải đơn giản. Nguyên nhân chính yếu là tín tâm không bền vững nên dễ thối chuyển, nguyện lực chẳng có thiết tha thống thiết thì cũng dễ tiêu mất. Do đó, vấn đề này không chỉ đầy đủ tín nguyện sau đó mới được giảng sinh, mà tín nguyện có duy trì thật kiên trì và lâu dài hay không. 2. Dựa vào định huệ biết được phẩm vị cao thấp. Sau khi giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là dựa vào phước huệ của mỗi người đã tu mà biết được phẩm vị cao thấp. Nếu người tu phước đức chưa đủ thì chứng trí huệ chưa cao, nhưng tín nguyện đầy đủ thì phẩm vị của người đó đại khái là hạ phẩm. Nếu phước đức đầy đủ mà trí huệ chẳng cao thì phẩm vị giảng sinh tương ứng với trung phẩm, bởi vì chỉ có phước đức và trí huệ đầy đủ mới sinh vào thượng phẩm. Sau đây tôi sẽ trích dẫn một đoạn kinh trong năm bộ kinh chính của tịnh độ để chứng minh hai câu nói này. Theo kinh A Di Đà, một, tín nguyện. Các ông đều nên tín nhận lời của ta và những lời chư Phật đã nói. Nếu có tin thì nên phát nguyện sinh về cõi nước kia. Đây là lời nói nhấn mạnh muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc phải có tín và nguyện. 2. Phước huệ. Chẳng có thể do một chút căn lành phước đức nhân duyên mà được sinh về cõi nước kia. Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, người này lúc lâm chung tâm chẳng điên đảo. Ở đây tuy nói về phước huệ nhưng quý vị chưa rõ được phẩm vị cao thấp. Tiếp theo tôi sẽ trích trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. 3. Tín nguyện. Đức A Di Đà Phật đã phát ra 48 lời nguyện có liên quan đến vấn đề giảng sinh như sau. Nguyện thứ 18: khi tôi thành Phật, mười phương chúng sinh chí tâm ưa thích, muốn sinh về nước tôi, niệm đến mười niệm, nếu chẳng sinh về được thì tôi chẳng thủ ngôi chánh giác, chỉ trừ năm tội ngũ nghịch bài bán chánh pháp. Ở đây cũng nói chúng sinh nào chỉ cần có tâm thành ý thích, niệm mười niệm tức khắc được giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện thứ 19: nếu tôi được thành Phật, trong mười phương chúng sinh phát Bồ Đề tâm, tu tất cả công đức, chí tâm phát nguyện muốn sinh về nước tôi,
khi lâm chung, tôi cùng các thánh chúng không hiện đến trước mặt người ấy, thì tôi chẳng thụ chánh giác. Ở lời nguyện này nói tất cả chúng sinh, nếu đã chí thành quy mạng cầu xin về Tây Phương Tịnh Độ, lại tạo tất cả công đức, thì khi lâm chung, nhất định Phật và thánh chúng hiện thân trước mặt để tiếp dẫn giảng sinh tịnh độ. Nguyện thứ 20. Nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sinh nghe danh hiệu tôi, chuyên niệm tên tôi, gieo trồng tất cả công đức, chí tâm hồi hướng, cầu xin về nước tôi, nếu chẳng được thành tựu, thì tôi chẳng thành chánh giác. Nguyện này nói, tất cả chúng sinh nếu nghe danh hiệu Phật, chí thành tha thiết cầu xin về Tây Phương Tịnh Độ, nhất định sẽ thành tựu. Vừa rồi tôi trích ba lời nguyện của Phật A-di-đà trong 48 lời nguyện của Phật A-di-đà, thì cuối cùng nhấn mạnh đến tín và nguyện là điều kiện giảng sinh. Chỉ cần hành giả đủ hai yếu tố trên thì nhất định sẽ thành tựu. Còn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn như thế này: tất cả chúng sinh nghe danh hiệu của Ngài, tín tâm vui mừng, chỉ niệm một niệm rồi chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước kia, tức khắc được giảng sinh, chỉ trừ năm tội ngũ nghịch, bài bán chánh pháp. Tóm lại những điều kinh đã nói, chỉ cần tín và nguyện thì nhất định được giảng sinh. 4. Phước huệ. Theo như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, có ba hạng người tu trì cầu giảng sinh về Tây Phương Tịnh Độ, thì ba hạng người đó, theo Kinh Vô Lượng Thọ, còn gọi là tam bối. A. Thượng bối, là người bỏ hết ngũ dục thế gian, xuất gia làm sa môn, phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm vô lượng thọ Phật, tu tất cả công đức, nguyện sinh về cõi nước kia. B. Trung bối, chí tâm nguyện sinh về cõi nước kia, tuy chưa xuất gia làm sa môn, nhưng tất cả công đức phát tâm cầu vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm vô lượng thọ Phật. Chuyên tâm niệm vô lượng thọ Phật, tu tất cả điều thiện, thọ trì trai giới, tạo lập tháp tượng, bố thí cúng dường cho chư tăng, treo tràng phan đốt đèn, rải cúng hương hoa, tất cả đều hồi hướng nguyện sinh cõi nước kia. C. Hạ bối, chí tâm cầu sinh về cõi nước kia, giả sử chẳng có thể tạo công đức mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề, nhất tâm chuyên ý cho đến mười niệm, niệm vô lượng thọ Phật, nguyện sinh về cõi nước kia. Nếu nghe pháp hoan hỷ, tin nhận vui thích, chẳng có nghi ngờ, cho đến một niệm về cõi nước kia, với chí thành tâm nguyện về nước kia. Qua đoạn kinh vừa rồi, chúng ta biết người xuất gia tu phước đức trí huệ thì gọi là thượng bối. Kế đến là người tại gia tu các việc bố thí, trì giới, cúng dường thì gọi là trung bối. Sau cùng là người không có nhân duyên tốt như hai hạng người vừa nêu, nhưng với tâm thành phát nguyện, niệm vô lượng thọ Phật thì cũng được giảng sinh, thì gọi là hạ bối.
Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta chánh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao chông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài.
Tiếp theo là Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nếu có chúng sinh nguyện sinh về cõi nước kia, phát ba loại tâm, tức được giảng sinh. Thế nào là ba loại tâm? Thứ nhất là chí thành tâm, thứ hai là thâm tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Đầy đủ ba tâm như thế nhất định sẽ sinh về nước kia. Kế nữa, người sinh về nước kia phải tu ba loại phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sinh, tu thập thiện nghiệp. Hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, tinh tấn tu hành. Ba việc như thế gọi là tịnh nghiệp. Ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai thành tựu quả vị do tu chánh nhân tịnh nghiệp. Theo Quán Kinh nói rằng, sau khi vãng sinh về Tây Phương có chín phẩm vị. Một, thượng phẩm thượng sinh, là do từ tâm không sát sinh, đầy đủ giới hạnh, siêng năng đọc tụng kinh điển đại thừa phương đẳng, tu hành lục độ, hồi hướng phát nguyện. Người này về đến Tây Phương, dự vào tòa Kim Cang, thấy sắc thân Phật, các tướng đầy đủ, nghe Phật thuyết pháp, liền chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn. Hai, thượng phẩm trung sinh, chẳng có đọc tụng kinh điển đại thừa, nhưng khéo giải nghĩa lý trong kinh, thấu nhập đệ nhất nghĩa đế, tâm chẳng dao động, tin sâu nhân quả, chẳng hủy bán đại thừa. Người này được ngồi vào tòa sen vàng, khi sen nở ra, nghe Phật nói thâm nghĩa, trải qua 7 ngày, đắc bất thối chuyển, trải qua 1 tiểu kiếp chứng được quả vô sinh pháp nhẫn. Ba, thượng phẩm hạ sinh, tin nhân quả, chẳng khinh chê kinh điển đại thừa, phát tâm cầu vô thượng đạo. Người này ngồi vào tòa sen vàng, một ngày một đêm hoa sen nở ra, trải qua 7 ngày lại thấy được Phật, 3 đến 7 ngày sau thấy được bản tâm, trải qua 3 tiểu kiếp trụ vào Quan Hỷ Địa. Quý Phật tử thấy điều kiện căn bản giảng sinh về thượng phẩm đều do tin sâu đại thừa mà phát bồ đề tâm. Trong đời sống hiện tại chỉ có tín giải rồi đi đến thành chứng, tự độ, độ người, trí tuệ viên mãn mới được giảng sinh về thượng phẩm thượng sinh. 4. Trung phẩm thượng sinh, người thọ trì 5 giới, 8 ngày trai giới, tu tất cả giới, không dây tạo 5 tội ngũ nghịch, không tạo các tội lỗi, dùng những căn lành hồi hướng giảng sinh. Người này sau khi giảng sinh vào đài hoa sen, hoa sen vừa nở, nghe pháp tứ đế, tức thời chứng A-la-hán, tam minh lục thông, đầy đủ bát giải thoát. 5. Trung phẩm trung sinh, nếu người nào một ngày một đêm trì bát quan trai giới, sa di giới, cụ túc giới, oai nghi không bị thiếu khuyết, người này sau khi giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngồi vào hoa sen báo, trải qua 7 ngày hoa sen nở ra, nghe pháp chứng quả Tu Đà Hoàng, qua nửa kiếp chứng được quả A La Hán. 6. Trung phẩm hạ sinh, người này hiếu dưỡng cha mẹ, ở đời làm những việc nhân từ, lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, khai thị nói về cảnh giới thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người này sau khi giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc, trải qua 7 ngày, nghe Bồ Tát nói pháp, chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng, qua 1 tiểu kiếp, chứng đắc quả vị A-la-hán. Vừa rồi là nói 3 bậc trong trung phẩm thượng sinh. Người nào muốn thành tựu được phẩm vị vãng sinh thì hiếu dưỡng cha mẹ, có tâm từ ái với tất cả chúng sinh, không dây tạo nghiệp sát, tu tất cả hạnh và hành trì giới luật, thì nhất định khi vãng sinh sẽ dự vào trung phẩm. 7. Hạ phẩm thượng sinh, người gây tạo các ác nghiệp, tuy không chê bai quỷ bán kinh điển đại thừa, nhưng gây tạo các ác pháp khác, không có tâm tàm quý hổ thẹn, nhưng khi lâm chung gặp thiện tri thức, khai thị giảng nói 1 chữ của đề kinh trong 12 bộ kinh điển đại thừa, liền cung kính chắp tay xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người này sau khi mạng chung sinh về tịnh độ, ở trong hoa sen qua 49 ngày, hoa sen nở ra, nghe 2 vị Bồ Tát nói pháp, qua 10 tiểu kiếp chứng nhập vào sơ địa. 8. Hạ phẩm trung sinh, nếu có người quỷ phạm 5 giới, 8 giới và cụ túc giới, trộm cắp các đồ vật của tăng chúng, bất tịnh khuyết pháp, không biết tàm quý, tạo các ác nghiệp mà giả dạng trang nghiêm, khi lâm chung gặp các bậc thiện tri thức, giảng thuyết về hạnh nguyện của Phật A Di Đà mà phát khởi tín tâm chí nguyện thiết tha thì liền được giải thoát. Khi giảng sinh về tịnh độ, người này ở trong hoa sen, qua sáu tiểu kiếp hoa nở ra gặp Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Thế Chí nói pháp mà phát Bồ Đề tâm tu tập. 9. Hạ phẩm hạ sinh. Có người gây tạo các điều bất thiện, phạm các tội ngũ nghịch thập ác, khi mạng chung gặp các bậc thiện tri thức khai thị chỉ dạy niệm Phật, nghe rồi chí tâm xưng niệm, khiến âm thanh không dứt, đầy đủ 10 niệm. Khi giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc, đủ 12 kiếp hoa sen mới nở, nghe hai vị đại Bồ Tát thuyết pháp mà phát khởi đạo tâm. Vừa rồi quý vị thấy tiêu chuẩn những người giảng sinh về hạ phẩm. Tuy họ làm những việc bất thiện, nhưng khi mạng chung gặp bậc thiện tri thức giáo hóa làm cho họ thức tỉnh, ăn năn sám hối, tín nguyện đầy đủ, chí tâm xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, được giảng sinh về hạ phẩm. Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 5, chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông nói: người hành giả niệm Phật phải có những điểm căn bản sau. A. Tín nguyện. Người niệm Phật cũng như con luôn nghĩ đến mẹ, mẹ khi nào cũng nhớ đến con, mẹ con đồng cảm thì chẳng có xa nhau. Người niệm Phật cũng thế, nhớ Phật niệm Phật, hiện tại và tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Quý Phật tử biết những người thành tựu như thế là do tín nguyện đầy đủ, khi nào cũng nhớ Phật niệm Phật thì nhất định được giảng sinh. B. Hành trì. Do niệm Phật nhất tâm, chứng nhập pháp vô sinh pháp, niệm Phật thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục, đắc tam ma địa, đó là đệ nhất. Người niệm Phật được nhất tâm thì thành tựu phước đức, đòi hỏi công phu phải miên mật, tịnh niệm phải tương tục, không gián đoạn. Kinh Hoa Nghiêm phẩm Bồ Tát Phổ Hiền hạnh nguyện nói: A. Tín nguyện. Khi lâm chung, tất cả các căn thảy đều hủy hoại, chỉ có chí nguyện dương này chẳng xa lìa. Vì sao chẳng xa lìa? Vì do tất cả thời tâm nguyện hướng về Phật, trong một sát na tức được giảng sinh về thế giới Tây Phương tịnh độ. Đoạn này nói, hành giả niệm Phật thâu nhiếp nguyện của mình huân tập sâu vào tâm, đến khi lâm chung, do nguyện lực đó quá mạnh chỉ hướng đến đạo, lập tức giảng sinh về thế giới Tây Phương tịnh độ. B. Hành trì. Theo 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba rộng tu cúng dường, bốn sám hối nghiệp chướng, năm tùy hỷ công đức, sáu thỉnh chuyển pháp luân, bảy thỉnh Phật trụ thế, tám thường tùy Phật học, chín hằng thuận chúng sinh, mười phổ đồng cúng dường. Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy rõ ràng tín nguyện là điều kiện quyết định việc giảng sinh. Nghe vậy có người hỏi: đúng thật chỉ có tín nguyện chắc giảng sinh Tây Phương không? Đáp: như trước đã nói, có niềm tin chân chánh là trước phải tin sâu nhân quả. Người có lòng tin nhân quả thì luôn luôn tích cực nỗ lực làm tất cả việc thiện, xa tránh điều ác, tự lợi lợi tha. Có câu rằng: buông giao đồ tể, lập tức thành Phật là vậy. Nguyện chân chánh do từ phát Bồ Đề tâm mà thành tựu. Nguyện sinh về Tây Phương tịnh độ, sau khi ngộ được pháp sinh nhẫn, dương thuyền từ quay lại Ta Bà cứu độ chúng sinh. Do lòng tin chí thành, lời nguyện thiết tha nên dứt trừ các phiền não khổ đau nghiệp chướng sinh tử nhiều đời. Giống như băng đá gặp lửa tức liền hóa nước, đêm đen gặp ánh sáng sẽ tỏ rõ. Vì vậy, người không được giảng sinh là người không đủ tín nguyện. Mà có được tâm thành tín này thì đâu phải chuyện dễ dàng. Có số người miệng thì niệm Phật lớn tiếng cầu giảng sinh, nhưng tất cả những việc ở cõi Ta Bà này gì cũng tham đắm dính mắc chẳng chịu buông xả. Nếu chẳng buông xả thì làm sao nói đầy đủ tín nguyện được, làm sao nói đến chuyện giảng sinh. Kế nữa là dựa theo phước báo mà biết được phẩm vị cao thấp. Nếu có chúng sinh quá khứ đã gây tạo năm tội ngũ nghịch, phá giới phạm tăng, đáng đọa vào ba đường ác, sao ăn năn chí thành sám hối các ác nghiệp xưa, phát nguyện trì tụng danh hiệu Phật A Di Đà, hồi hướng công đức đó về Tây Phương. Sau khi mạng chung cũng được giảng sinh về Cực Lạc mà là hạ phẩm. Lại có người do lòng tin chí thành, tâm nguyện thiết tha tu tạo phước báo nhân thiên, như bố thí cúng dường, trì giới tu định, đem tất cả công đức đó hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Người này sau khi mạng chung sẽ giảng sinh về Tây Phương Tịnh Độ và dựa vào trung phẩm. Lại có người phát bồ đề tâm tu trí huệ vô lậu, khéo giảng giải kinh điển Đại Thừa, tự lợi lợi tha, đem tất cả công đức đó hồi hướng phát nguyện. Sau khi mạng chung người này sẽ giảng sinh về Tịnh Độ, dự vào thượng phẩm. Vừa rồi tôi trình bày quý Phật tử thấy, dựa vào phước báo chúng ta biết được người đó sinh về Tây Phương được phẩm vị cao hay thấp. Người thành tựu như thế là do phát tâm Đại Thừa, trì danh hiệu Phật, đầy đủ tín nguyện. Tiếp theo là phát tâm tinh tấn tu tạo phước huệ, tinh tấn tu tập thấy được bản tâm thanh tịnh mà thành tựu phẩm vị. Có người cho rằng chỉ cần đến Tây Phương Tịnh Độ là tốt, dù được dự vào hạ phẩm hạ sinh cũng không sao. Thưa quý Phật tử, nói như vậy là không đúng. Nếu nói như thế thật chẳng đúng. Chúng ta là người hành giả của Đại Thừa, phát tâm cầu vô thượng đạo mới đúng thật là Đại Thừa. Nếu chí khí hạ liệt, tâm tánh khiếp nhược, chẳng phải là người của Đại Thừa. Người hành giả trì danh niệm Phật cho đến tham cứu Phật tánh mới là người niệm Phật Đại Thừa, thế mới xứng đáng hoa sen thượng phẩm, rộng làm lợi ích cho trời người. Chúng ta phải tinh tấn tu tập vươn lên làm lợi ích cho mọi loài, chứ không để an phận. Nghĩ như thế thật là sai lệch. A Di Đà Phật. Ngày thứ năm. Hôm nay là ngày thứ năm của khóa tu. Tôi sẽ nói cho quý vị về đề tài ý nghĩa sâu xa của câu A Di Đà Phật và thế giới Tây Phương. Và trong đây tôi nêu ra mấy điểm sai lệch của người hành trì pháp môn niệm Phật dễ vấp phải sai lầm. Quý vị Phật tử biết tại sao thế giới Cực Lạc ở phương Tây mà chẳng ở phương Đông, phương Bắc? Tại sao cõi nước kia Phật có tên là A Di Đà? Quý vị biết chữ Tây của thế giới Tây Phương là chỉ phương hướng, ngoài ra còn có ý là chỉ cho tâm của chúng ta. Quý vị thấy mặt trời mọc ở phương Đông mà không mọc ở phương Tây, vì Đông là điểm khởi đầu, đại biểu cho tu hành khi còn ở nhân địa phải phát bồ đề tâm tu mọi công đức. Hướng Tây là điểm cuối, tượng trưng cho kết quả viên mãn. Như ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng quang của Phật A-di-đà cùng với cảnh y báo, chánh báo trang nghiêm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là thành tựu kết quả phước huệ viên mãn. Cho nên cầu giảng sinh Tây Phương tức là cầu quả vị thù thắng và vô cùng viên mãn. Có rất nhiều người tu Tịnh Độ do chẳng hiểu Tây Phương thật đúng nghĩa, do đó khi tu tập hành trì có sự sai lệch, và đây là điều sai lệch thứ nhất. Bởi vì muốn thành tựu quả vị giác ngộ thì ngay trong nhân địa phải nỗ lực tu hành, dung bồi công đức. Bồ Tát tạo nhân, chúng sinh tạo quả. Bồ Tát là bậc trí, khi còn nhân địa thì nỗ lực gieo nhân, khi nhân duyên chín mùi thì tự nhiên thành tựu. Trái lại, chúng sinh thì trông mong kết quả viên mãn mà chẳng chịu tinh tấn gieo những nhân lành khi còn trong nhân địa, mà cứ trông kết quả thì làm sao có được. Cho nên cứ mãi là chúng sinh. Chúng ta thấy được điều này thì ngay bây giờ nỗ lực mà tu hành, chẳng cần phải dùng tâm so đo tính toán mong cầu quả vị. Quý vị hiện tại cứ tích cực gieo nhân lành, nhân giải thoát thì mọi việc sẽ đến và thành tựu. Nhiều người tu Tịnh Độ trong lòng lại lo lắng chẳng biết mình có giảng sinh hay không. Vấn đề này sao chẳng tự hỏi lại mình bây giờ có nỗ lực tu hay không? Khi nhân địa chuẩn bị kiện toàn rồi thì tự nhiên quả vị sẽ viên mãn. Quý vị hãy nhìn rộng ra những tệ hại của người tu các tông phái hiện nay. Rất nhiều người khi mới vào tu thì vội vã mong cầu chứng đắc mà nhân địa chẳng chịu tu hành. Họ đi khắp nơi giảng dạy mọi người tu pháp môn, tức khắc khai ngộ, chứng ngay quả vị, làm việc đại đạo, Những người như thế, bên ngoài tuy mặc y Phật, thật ra là trùng trong thân sư tử, chỉ làm bại hoại gia môn của Phật giáo, làm lũng tàn thiện căn của chúng sinh mà thôi. Vì sao vậy? Vì Phật pháp là khế lý khế cơ mà giảng dạy. Nhân địa chẳng lập hạnh, chẳng chịu tu tập mà vội vã mong cầu thành tựu quả vị chứng ngộ, thật là một điều hết sức sai lầm. Tu học là trải qua quá trình từ đông sang tây. Ở trong kinh Phật đã có tịnh độ đông phương, cũng có tịnh độ tây phương. Từ đông sang tây chính là từ nhân đến quả, là con đường phước huệ song tu, con đường thực hành lý tưởng Bồ Tát đạo để thành tựu quả vị giác ngộ. Như trong kinh Duy Ma Cật, ở đông phương có thế giới tên là Diệu Hỷ của Phật A Xuất Bệ. Diệu Hỷ tức là hành Bồ Tát thập địa chứng vào Quan Hỷ địa, cũng chính là nhân nơi kiến đạo mà chứng được pháp hỷ sung mãn. A Xuất Bệ là chỉ cho trí bất động của Phật, tức là Phật tính, pháp tính, không tính, tính đó trùm khắp hư không pháp giới, thường hằng, bất sinh bất diệt, cho nên gọi là bất động. Chữ tính trong Phật pháp rất rộng, ở đây Phật tử chúng ta hiểu là tùy theo thời gian không gian mà không biến hóa, dù ngoại cảnh có chuyển biến như thế nào. Muốn rõ được điểm này, đòi hỏi hành giả phải thấy lý vô ngã. Do vô ngã nên chẳng chạy theo ngoại cảnh mà đồng tâm khởi niệm, bởi vì chẳng có động cho nên gọi là bất động trí Phật. Cho nên nói, quá trình tu học từ đông phương sang tây phương, điều trước tiên cần phải thấy chân lý của Phật pháp, còn gọi là thấy đạo. Khi thấy đạo tiến tới tu đạo, sau cùng đi đến chứng đạo viên mãn. Đây là từ đông phương sang tây phương. Người tu pháp môn tịnh độ, điều quan trọng đầu tiên là phải kiến đạo, tức là dùng trí tuệ dứt trừ phiền não, nhận thức được sự đau khổ ở cõi đời này và phát nguyện niệm Phật cầu về Tây Phương, rồi đi đến cầu giảng sinh. Nếu quý vị cho rằng kiến đạo, thấy chân lý, cùng với tín nguyện và chứng quả là một, người hành trì pháp môn tịnh độ như thế là một điều sai lệch thứ hai. Huyền nghĩa của Phật A-di-đà. Trong đây ai cũng biết A-di-đà Phật là Phật có ánh sáng vô lượng quang, thọ mạng vô lượng thọ. Nhưng tại sao gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang? Ánh sáng là đại biểu cho trí huệ vô lượng, thọ mạng đại biểu cho phước đức viên mãn. Do đó, vô lượng quang vô lượng thọ là chỉ cho phước huệ đầy đủ viên mãn. Cho nên gọi Phật là bậc lưỡng túc tôn, tức là bậc phước huệ vẹn toàn. Tóm lại, hành giả niệm Phật A-di-đà là tự mình tinh tấn phát tâm tu tập thành tựu trí huệ vô lượng, công đức vô lượng. Đó mới là người chân chánh niệm Phật A-di-đà. Khi nhận thấy vì sao mình phải cầu giảng sinh, thì vào công phu phải lấy tín nguyện làm căn bản, nỗ lực phước huệ song tu. Nếu miệng chỉ niệm Phật A-di-đà mà chẳng tu phước huệ thì thật chẳng phải là người chân thật niệm Phật. Miệng niệm Di-đà mà làm việc chẳng phải Di-đà, người tu pháp môn tịnh độ như thế là một điều sai lệch thứ ba. Hữu lượng, vô lượng. Tiến thêm một bước nữa, nói về chữ vô lượng của Phật A-di-đà, đây là số rất lớn chẳng có thể tính đếm được. Chữ vô lượng lại còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Vô lượng tức là phi lượng, nghĩa là chẳng có gì so sánh được, cũng chẳng phải nhiều, chẳng phải ít, bởi vì nhiều hay ít là do tâm phân biệt mà có. Có tâm phân biệt nên có hạn có lượng, đạt tới vô phân biệt mới gọi vô lượng vô hạn, do chẳng phân biệt mới đúng thật là trí bất động. Tâm chẳng phân biệt không phải tâm như cây cỏ gỗ đá không hay không biết gì cả, mà tâm đó giống như đại dương bao la thâu nhiếp trăm sông, rộng chẳng ngàn mé, bao dung hàm chứa tất cả. Do dung tất cả nên phước đức mới lớn, do lượng lớn nên không phiền não, trí huệ thâm diệu sáng ngời. Nói vô lượng năng dung là chỉ cho tâm thanh thản thì ở đâu cũng thanh tịnh, ở đâu cũng tịnh độ, nhìn mọi người đều là A-di-đà Phật. Như thế mới đúng thật là người chân chánh niệm Phật. Ngược lại, dùng tâm phân biệt hơn thua, được mất, ngồi đông, mông tay, sợ khổ, thích vui, tu để mong về tịnh độ, chẳng có hạnh nguyện gì, thật là một điều sai lầm thứ tư. Cảm nhận về thế giới cực lạc. Chữ cực ở đây, quý Phật tử chúng ta phải hiểu nó mang một ý nghĩa rất thù thắng siêu việt. Niềm vui thù thắng siêu việt gọi là cực lạc. Niềm vui không thể diễn tả hết được, khác với cái vui thông thường. Như trong cảnh thiền định, vào được sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền là định sinh hỷ lạc địa, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, đều có cảm nhận sự vui vẻ. Nhưng đến tứ thiền trở lên gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Cái vui thù thắng siêu việt từ tam thiền trở lên gọi là cực lạc, chính do tâm thanh tịnh không phân biệt mà được như thế. Chúng ta là hành giả tu tịnh độ, không nên ngộ nhận cái vui của thế gian cho là cái vui cực lạc. Theo pháp thế gian mà nhìn, khổ vui đều nằm trong sự tương đối. Có khổ mới có vui. Ví như do bệnh mà khổ, khi hết bệnh là vui, khi mất thì khổ, lúc được thì vui. Còn thân thể khỏe mạnh tráng kiện mà mất đi thì không tránh khỏi đau khổ. Còn ở thế giới cực lạc không bị khổ vui chi phối. Đương nhiên sống ở thế giới ta bà này, ai ai cũng chịu chi phối những khổ đau trong cõi này. Vậy muốn hưởng vui phải chịu khổ rồi mới tới vui. Vui ở cực lạc, vui ở niết bàn chẳng phải như cái vui của ngũ dục ở đời, cũng chẳng phải cái vui như ngoại đạo cầu sinh thiên. Cho nên người đệ tử Phật, người tu tịnh độ phải có cái nhìn thấu suốt chỗ này, để thấy những vui giả tạo ở đời mà đi vào thì thật uổng phí bị trôi lăn mãi trong dòng sinh tử lục đạo luân hồi. Quý vị đừng cho cái vui của ngũ dục và cái vui ở thế giới cực lạc là một. Người hành giả tịnh độ nào mà có cái nhìn như thế thì thật là sai lầm thứ năm. A-di-đà Phật. Ngày thứ sáu. Hôm nay là ngày thứ sáu của khóa tu, cũng là ngày cuối cùng trong buổi nói pháp này. Vì ngày mai là ngày tổng kết nên tôi có mấy lời để chia sẻ cùng quý vị hôm nay. Với chủ đề là nhất tâm bất loạn. Trong các kinh luận thường nói, do giới sanh định, từ định sanh huệ. Cho nên nhất tâm bất loạn là điều vô cùng trọng yếu đối với bất cứ chúng ta khi tu tập một pháp môn nào. Nhất tâm, theo Đại sư Liên Trì Đời Minh nói, sự nhất tâm và lý nhất tâm. Tôi sẽ y cứ vào đây giải thích cho quý vị hiểu. Nhất tâm khác biệt với duy nhất và thống nhất. Đến bất loạn cũng thế, có hai là tịnh trung bất loạn và động trung bất loạn. Sự nhất tâm, đây là cách dụng công tu hành rất thực tế, đạt đến trình độ nhất tâm bất loạn. Khi trì danh niệm Phật mà đạt đến nhất tâm bất loạn thì phải qua các thứ lớp sau: miệng niệm danh hiệu Phật, tai nghe phải tương ưng kết hợp cho tương ưng, thân và tâm cũng thế chẳng lìa nhau. Miệng niệm, tai nghe, tâm phải sáng suốt nhận biết từng câu niệm. Phương pháp dụng công này dần dần đưa quý vị đạt đến trình độ mỗi niệm phân minh. Có thể mỗi danh hiệu Phật, mỗi chữ, mỗi âm tiết khi niệm lên là tâm quý vị nghe rất rõ ràng, chẳng hề xen tạp một vọng tưởng nào vào. Tiếp theo là không nhớ chuyện quá khứ. Khi ngồi vào công phu thì quý vị chẳng nên hồi tưởng chuyện quá khứ đã qua. Đến ngay việc trì niệm danh hiệu Phật cũng thế. Mỗi câu Phật hiệu đi qua cũng không được hồi tưởng, phải sáng suốt trong từng câu Phật hiệu vừa khởi lên ngay trong hiện tại. Bởi vì mỗi vọng tưởng đi qua đều chẳng thật. Quý vị chú ý điều này. Vị lai chẳng mong, việc chưa đến thì chẳng có mong đợi, chẳng có bận tâm lo lắng suy nghĩ. Khi quý vị chưa trì niệm danh hiệu Phật, tối ngày vọng tưởng lăng xăng, quý vị đâu để ý đến? Tại sao khi mình ngồi tu niệm Phật chỉ một câu Phật hiệu sáu chữ mà đủ thứ vọng tưởng xen vào? Quý vị phải làm gì đây? Mình không chú ý đến vọng tưởng. Khi vọng tưởng đến hay đi, mình chẳng trụ, chẳng dính mắc vào, chỉ tỉnh giác duyên vào một câu Phật hiệu, thì tất cả các vọng tưởng kia dần sẽ hết. Thường người niệm Phật không có vọng niệm thô, cũng có vọng niệm tế phân biệt. Tôi đang niệm danh hiệu Phật, đây là ý thức phân biệt. Tôi là năng niệm, danh hiệu Phật là sở niệm, đó cũng là vọng tưởng. Chúng ta càng công phu càng tiến lên chẳng có phân biệt. Tôi là năng niệm, Phật là sở niệm. Ý thức vừa khởi phân biệt, mình phải tỉnh giác để tu tập. Có nhiều người khi tu, thấy mình có tu, người khác không tu, hoặc tu không bằng mình. Đây là tâm phân biệt. Nếu quý vị không tỉnh biết thì càng tu càng ngạo mạn, nhân ngã. Cho nên người niệm Phật tức là năng, danh hiệu Phật là sở, năng sở hợp thành một. Khi ấy thâu nhiếp cả ba là căn, trần, thức, đưa đến nhất tâm. Khi một hành giả đạt đến trình độ nhất tâm là có thể nói là niệm mà chẳng niệm, nghĩa là vẫn niệm nhưng chẳng có thêm vào một ý niệm là có ta đang niệm. Chẳng niệm mà niệm, lúc này danh hiệu Phật cứ tuôn chảy tự nhiên như dòng thác mà chẳng gián đoạn. Do đó, quý vị thấy căn bản của nhất tâm là không có tâm phân biệt niệm hay không niệm, phân minh hay không phân minh. Khi tu tập, tránh trường hợp thấy mình niệm Phật rất hay, rất tốt, không có vọng niệm. Đây chẳng phải là nhất tâm mà là loạn tâm. Vì sao vậy? Vì họ còn cảm giác, còn có cảm giác mình niệm rất tốt. Có người hỏi, nhất tâm có khác biệt với vô ký không? Đáp, nhất tâm do từ tán tâm, sau đó đi vào chuyên tâm, giữ ý niệm thời gian không gian mà thể nhập vào. Còn trạng thái vô ký từ hôn trầm tán loạn mà sinh ra. Khi đạt vào nhất tâm, ý niệm lúc đó vượt thoát thời gian không gian, danh hiệu Phật rõ ràng minh bạch không gián đoạn, không xen tạp phân biệt, trước sau, năng sở. Còn vô ký thì như đi vào cơn đại mộng, khi tỉnh ra mênh mang chẳng biết ở chỗ nào. Tiếp theo, người công phu để dần đi vào nhất tâm bất loạn cần phải áp dụng những phương pháp sau. Phải nghiêm trì giới luật, gìn giữ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, ăn uống sinh hoạt, công tác, chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật, dần sẽ đi vào trình độ nhất tâm. Khi quý vị công phu niệm Phật đến lúc thuần thục sâu dày, lúc ấy trong tâm hoàn toàn chứa A-di-đà Phật, thì mọi cử chỉ sinh hoạt hàng ngày khi mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc thì ý đều khởi thành câu A-di-đà Phật. Như khi tai nghe tiếng gió, nghe tiếng mưa rơi thì âm thanh đó đều chuyển thành danh hiệu A-di-đà Phật. Dù ngoại cảnh chuyển biến đổi dời, những cảnh trần đến đi cũng đều là thánh hiệu A-di-đà Phật. Có một vài Phật tử ở đạo tràng này khi công phu niệm Phật thuần thục, có khi bị người khác gây chuyện, chửi mắng gây sự, nhưng trong miệng lúc nào cũng A-di-đà Phật. Đây là do họ đã trải qua quá trình công phu huân tập, diệt trì danh hiệu rất nhiều. Cho nên, dù gặp cảnh thuận hay nghịch, câu danh hiệu đó chẳng có xa rời họ. Quý vị tu tập sao cho lúc gặp nghịch cảnh mà mình chẳng quên câu Phật hiệu, như thế thì thật tốt. Quý vị tinh tấn tu trì làm sao trong ý luôn luôn gian câu Phật hiệu, kể cả lúc sinh hoạt, quét nhà, lúc đi bộ, đều là câu Phật hiệu trong mỗi bước chân, trong mỗi cử chỉ động tác, như thế mới tốt. Có người hỏi rằng, hai chữ duy nhất và thống nhất khác nhau chỗ nào? Đáp, duy nhất là do tác ý mà chuyên trì niệm danh hiệu Phật. Còn thống nhất tự nhiên mà thành, chẳng có khởi niệm tác ý để niệm, mà câu Phật hiệu đến lúc này như dòng thác tuôn chảy trong tâm quý vị. Dù ở trong cảnh động hay tịnh, đều đạt thống nhất chẳng bị phiền não khuấy nhiễu, vì phiền não đều từ vọng tưởng mà khởi. Vừa rồi tôi có trình bày qua cho quý vị nắm về việc nhất tâm. Muốn được nhất tâm thì mỗi chúng ta phải chân thật tu hành mới thể nhập vào trình độ nhất tâm này được. Phần 2. Lý nhất tâm. Do giải ngộ Phật lý mà biết vạn pháp vốn là nhất tâm. Một, lý nhất duyên khởi. Tất cả cảnh tướng biến hóa sinh diệt đều do các duyên hòa hợp mà có. Do nhân duyên sinh cũng do nhân duyên diệt, biến chuyển liên tục, vô thủy vô chung, không đầu không cuối. Bởi vì một pháp sinh khởi tức là thu nhận tất cả pháp giới, cho nên nói một tức tất cả tức là một. Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới, mọi pháp xuất phát từ một tâm niệm. 2. Lý duy thức. Sinh ra tất cả cảnh tướng mà quý vị nhìn thấy đều do tâm phân biệt mà có, cả những việc thấy nghe đều qua ý thức mà có tên. Kinh nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vì vậy tất cả các pháp nhân nơi phân biệt mà có, tất cả cảnh giới trong vũ trụ đại địa xưa nay chẳng ngoài một tâm niệm. Vừa rồi tôi có nói qua cho quý vị biết về lý nhất tâm. Do nhất tâm thì sự chẳng loạn, bởi vì loạn là do nhân mâu thuẫn mà sinh ra. Khi đã nhất tâm thì đương nhiên chẳng có mâu thuẫn. 3. Bất định, bất loạn. Kinh Bát Nhã nói bất loạn thì bất muội, đầy đủ thiền ba la mật. Nghĩa là bất loạn thì chẳng có hôn trầm, cũng chẳng tán loạn. Bất muội là chẳng chấp vào cảnh định hay cảnh vui, buồn được mất. Từ nơi lý mà nói thì tất cả các pháp vốn là bất định và bất loạn. Bởi vì chư hành là vô thường, các tướng sinh diệt tương tục, cho nên gọi là bất định. Do duyên hợp hỗ tương nhau mà thành, cho nên nói bất loạn. Từ lý bất định bất loạn mà khởi tu mới đầy đủ thiền ba la mật. Biến tất cả các pháp là bất định bất loạn mới ngộ được thật tướng. Thí như trong lục phủ ngũ tạng của con người chẳng rối loạn thì khí huyết mới lưu thông vận hành. Tim, phổi phải hô hấp mới giúp cơ thể vận hành, đem lại sự sống. Nếu dừng lại thì con người chết, hoặc như thân thể mỏi mệt thì dẫn đến bệnh tật. Cho nên chúng ta biết vũ trụ và con người chẳng có bất định bất loạn. Tất cả vì do nhân duyên hòa hợp nên biến hóa liên tục, thế mới có sự tiến hóa được. Khi quý vị nhận ra được điều này thì rõ được con đường tu tập của mình nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. 4. Loạn từ ngã mà sinh. Kinh nói rằng chư Phật thường ở trong định trong mỗi thời khắc. Đức Phật sinh hoạt cũng giống như chúng ta là ăn uống, đi đứng nằm ngồi. Với những lời dạy của Phật thì trước sau không mâu thuẫn, không có phân biệt, niệm trước, niệm sau, cho nên thường định mà chẳng loạn. Chúng sinh tâm loạn là lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tự tư, tự lợi, thường vì lợi mình mà tâm phan duyên tạo tác, so đo tính toán được mất hơn thua. Tục ngữ có câu, đời người sống chẳng đến trăm tuổi, nhưng thường lo đến chuyện ngàn năm. Cho nên những chuyện quá khứ vị lai chẳng buông xuống, nên tâm luôn bất an. Khi tâm bất an thì thấy khổ, do khổ nên đi tìm cầu giải thoát, nỗ lực niệm Phật, ngồi một chỗ niệm Phật, nhưng thực tế đó là ngã. Nói một cách dễ hiểu, do bị khổ, bị loạn mà tu hành căn nguyên đều từ ngã chấp. Nếu chứng đắc được lý vô ngã thì động tịnh được mất chẳng có liên can gì cả. Lúc này gọi là vô tâm, là chân định. Sách Chứng Đạo Ca của Thiền sư Vĩnh Gia có câu: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là trong mộng lao sao bầy sáu nẻo, tỉnh ra bằng bạc chẳng ba ngàn. Khi một người tỉnh giác thì tất cả lợi danh thế gian chỉ là giấc mộng. Khi biết đó là mộng thì họ dành nhiều thời gian vào việc tu để cầu giải thoát giác ngộ. Nhưng người chưa tỉnh lại cần phải dũng mãnh tinh tấn, nếu không tu hành thì chẳng có thể giác tỉnh. Vì vậy theo lý nhất tâm mà nói, điều tối quan trọng là trừ đi ngã chấp mới cùng với vũ trụ tương ưng với nhất tâm được. 5. Nhất tâm của thế gian. Nghĩa rộng của việc tu hành là đem lý tưởng cao cả thiết thực vào trong đời sống sinh hoạt. Ngoài phương pháp trì danh hiệu còn phải rộng tu các công hạnh khác, phải góp phần xây dựng cuộc sống hiện tại cho tốt đẹp. Sau đây tôi sẽ trình bày cho quý vị thấy tuần tự theo cái nhìn nhất tâm ở thế gian. 1. Tư tưởng có hệ thống. 2. Cuộc sống có mục tiêu. 3. Việc làm hành vi có quy củ. 4. Làm việc phải có thứ lớp, có mở đầu. Ở đâu cũng có nguyên tắc, thân tâm phải an thuần. Cuộc sống có quy luật thì chẳng dẫn đến chuyện nhiễu loạn. Con người và xã hội thời nay sống hỗn loạn, mất trật tự do những việc như sau. 1. Tư tưởng tạp loạn, nói năng không nghiêm túc. 2. Cuộc sống không có mục tiêu, việc làm không chân chánh. 3. Chẳng tin nhân quả, không tôn trọng luân lý đạo đức, làm những việc sai trái mất đạo đức. 4. Làm việc thì vội vã, mong nhanh kết quả, công việc chẳng theo thứ lớp. Do tâm người bất an thì làm sao xã hội được an? Như thế làm sao tương ứng với lý nhất tâm được? Tôi nói sơ lược cho quý Phật tử thấy, chúng ta là một hành giả tu tịnh độ thì phải làm gì? Điều quan trọng đầu tiên phải lấy tín nguyện để giảng sinh. Tiếp theo, khi thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng giác là mục tiêu vô cùng cần thiết đối với sinh mạng mình. Do thâm nhập kinh tạng, thân cận thiện tri thức, thành tựu được chánh tri chánh kiến, tin sâu nhân quả và định luật nhân quả báo ứng thiện ác, tôn trọng và tuân theo giới luật Phật đã chế, thực hành phước huệ song tu. Làm việc và tu hành đều nên sáng suốt dựa theo thứ tự xưa nay mà làm. Đặc biệt khi còn trong nhân địa, phải dũng mãnh nỗ lực làm tất cả những việc thiện tu tập chứa nhóm công đức, không đem tâm tính toán so đo được mất mà mong cầu quả vị cao thấp. Đây mới đúng thật là định chân chánh. Dù có phong ba bão tố, nhưng quý vị vẫn giữ vững mục tiêu lý tưởng tu tập, vững lập trường mà tiến tu, không dừng lại, không thối thất. Đó mới đích thực là một hành giả tu tịnh độ dũng mãnh, đầy đủ tín nguyện hành. Thưa toàn thể quý vị Phật tử tham dự trong khóa tu này, hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ sáu của khóa tu, ngày mai là ngày cuối cùng. Chẳng biết quý Phật tử đây mỗi vị qua thời gian tu vừa rồi có thành tựu được công phu tu tập như thế nào. Riêng tôi thấy việc thành tựu hay không đối với tôi là việc không quan trọng, tại vì tu hành chẳng phải một ngày một đêm hoặc là bảy ngày bảy đêm. Việc này là đời này, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp, dù thời gian bao lâu chúng ta không cần biết. Điều quan trọng là dù thế nào vẫn giữ niềm tin vững chắc, làm thế nào giữ được thể nguyện kiên cường. Đó mới là điều vô cùng quan trọng. Chỉ mong toàn thể quý Phật tử có nhân duyên tham dự khóa tu Phật thất, khi kết thúc quý vị phải trở về lại với cuộc sống xã hội, thì mỗi vị phải hiểu rõ cương vị của mình sống và tu tập sao cho mình đứng vững và ổn định. Xã hội khoa học văn minh, vật chất càng tiến bộ thì càng làm cho tâm người bất an lo sợ. Một Phật tử hay nhiều người Phật tử cùng có tín nguyện như nhau, góp phần thêm ánh sáng Phật Pháp vào trong thế gian để xóa tan đi những vô minh phiền não do con người gây ra, hoặc do sức tu hành của đại chúng biến thế giới ô trược này trở nên trong lành. Chính đó là lòng đại bi của Phật A-di-đà nhiếp thọ tất cả chúng sinh rồi. Cuối cùng xin cầu chúc toàn thể hội chúng tinh tấn tu tập và thành tựu hạnh nghiệp giải thoát. A-di-đà Phật. Khai thị trong khóa tu Phật thất, dịch giả Thích Nhuận Nghi.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.âm.net.
Chùa kia
trong đó nhiều vị đại A La Hán, ngài Đại Ca Diếp, ngài Xa Lợi Phất, ngài Mục Kiên Liên, ngài Ca Chiên Viên, ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, ngài Ly Ba Đa, ngài A Nan Đa, ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, ngài Tân Đầu Lục, ngài Kiếp Tân Na,
ngài Ba Câu La Ba Đầu Lâu Đà và ngài Nan Đà, các đại Bồ Tát như A Dật Đà, Càn Đà Ha Đề,
Văn Thù Sư Lợi và Thượng Tinh Tân cùng dự pháp hội của trời Đề Tinh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt.
Bây giờ Đức Phật vào Xa Lợi Phất, hướng về phương Tây khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiện đang thuyết pháp. Này Xa Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Từ cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bông vàng bạc trân châu, và lê mã nào lưu ly xà cừu, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực